sadal kamau nihabang nam mo bonasa tenai ka mau nihabang nam mo bonasa dan kamau nihabang.
Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay buổi học thường lệ hàng tuần vào chiều Chủ Nhật. Chủ Nhật hôm nay nhằm ngày 11 tháng 10 năm Mậu Dần 1998 dương lịch. Chúng ta vẫn tiếp tục bài học phổ môn. Bài học phổ môn vừa rồi trên cái bài bìa màu xanh, nếu nói cái bài quay ra thì bài này là bài số 2. Chúng ta mới học có 3 trang thôi, bây giờ còn lại là 7 trang nữa. Hôm nay cố gắng phải học cho hết. Quý vị đã trải qua đạo tràng này 7 năm, đó là chưa nói có một số vị đã học trước kia 7 năm rồi nghỉ 7 năm trở lại đây 7 năm. Tổng cộng số học á, nhiều vị đã học 14 năm rồi. Nhưng tại sao đạo tràng không phát triển? Ở xa nhìn vào thì ai cũng nghĩ là cái đạo tràng Quán Thế Âm này, của tổ đình Quán Thế Âm này là tuyệt vời. Tại vì tới 12 vị giáo thọ và học viên tới 6 liên chúng, gồm có hàng trăm chúng và tới 3-4 ngàn người. 3-4 ngàn người, chúng ta phải có ít nhất phải có 3-400 người tuyệt vời thì mới chuyên chở được 3-4 ngàn người đó. Còn nếu chúng ta được có vài 3-4-5 người, vài 30 người thì không chuyên chở nổi. Tại sao như vậy? Chúng ta đem ra để mà quay trở lại mà nhìn. Mình không nên chủ quan mà cũng không nên bi quan. Bởi vì nếu nói đạo tràng này thì thực sự là sự học và sự tu rất là khích lệ. Mình không dám nói là tuyệt vời, nhưng rất là khích lệ, đều đặn. Mùa nắng cũng như mùa mưa, ngày nắng như ngày mưa, ngày thường cũng như ngày Tết, lúc nào đạo tràng cũng đầy đủ, không vắng mặt. Quý vị phải nói là thường xuyên. Và nếu nói cái tâm học đạo, quý vị có một cái tâm rất là tinh tấn, dõng mạnh và cũng cố học nhưng mà chưa thấy cái nào bừng lên Trong này cũng có nhiều vị, nghĩa là trình độ cũng khá, nhưng mà tại vì cũng không dám đưa lên. Nếu mà mình đưa ra thì nó lại loãng choãng, sợ trong đạo tràng một số chị em anh em là mặc cảm. Nhưng mà đa số cứ bình bình như vậy, xuống thì cũng không xuống mà lên thì cũng không lên. Cho nên nếu cứ tiếp tục mà đi trôi qua thì từ năm này cũng đi năm khác, cái giáo lý thẩm nhập mà nó không bung chồi nấy nữa. Gần đây nhất là chúng tôi xoáy sâu vào một tuần là phát cái bản nhạc Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là toát yếu của cái phẩm kinh phổ môn. Rồi tuần mà ra cái bài, dù là gián có 3 tháng, học ở đây 3 tháng về phổ môn phẩm, nhưng mà bắt đầu cái bài mà bìa màu vàng đó, thì cái bài đó là khởi sắc. Rồi tiếp theo cái bài tiếp theo là bài bìa màu xanh. Qua 2 tuần như vậy cũng chưa có thấy một cái nào nó đơm lên hết, nó bừng nở lên hết. Khi bừng nở đó tự nhiên thấy biết ngay là vì trong một vườn hoa, nếu có một cái hoa nào nở đó thì cả vườn thơm. Trong một đạo tràng nếu có một số người nào đó bừng nở thì tự nhiên cái đạo tràng đó nó có một cái gì sắc, cái sắc thái đặc biệt. Nhưng ở đây chúng tôi chưa thấy. Vì vậy cho nên gần đây trong 2-3 hôm chúng tôi nghỉ không biết tại sao. Hôm nay xin thưa với quý vị, tôi nói cái lý do tại sao tôi mới tìm ra lý do. Cũng như muốn chữa bệnh mà không tìm ra nguyên nhân của bệnh thì dù thuốc hay bao nhiêu cũng không thể nào chữa được. Dù thầy giỏi bao nhiêu cũng không thể chữa được vì không trúng thuốc. Cái mà đa phần chúng ta trong cái giới Phật giáo đồ, nhất là giới cư sĩ tại gia, và nói gần lại là trong đạo tràng chúng ta, là bởi tư tưởng chưa thông. Thành á, dù có cầm cành bông cũng nặng nữa, chứ đừng có nói là chen vai ra gánh vác việc xã hội, việc chúng sanh. Đừng có nói chen vai ra để phát tâm bồ đề rộng lớn, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Đừng có nói chen vai ra để thay thế những việc làm của chư tăng chư ni hiện tại, chư tăng chư ni đang đảm đang. Cầm cành bông cũng nặng, chứ đừng nói làm những việc đó. Nó nhúc nhích vậy thôi không đứng lên được, không bước đi được bước nào thì làm sao ra gánh vác. Nói mãi thì nó cũng như vậy hoài, nó không ích gì hết, bởi mình không tìm ra nguyên nhân. Bây giờ chúng tôi tìm ra nguyên nhân là vì tư tưởng quý vị chưa thông, cầm cành bông cũng nặng. Tại sao tư tưởng chưa thông? Đó, câu này là câu để đáng mà đặt ra. Muốn tư tưởng cho thông thì con người đó phải thông. Mà con người đó thông á, thì trước nhất á, là cái hơi thở phải thông. Cái hơi thở phải thông á, thì huyết mạch mới thông. Huyết mạch thông á, thì sự sống mới thông. Mà sự sống thông á, thì tư tưởng mới thông. Bây giờ trở lại vấn đề là cái hơi thở quý vị chưa thông. Chưa có ai có hơi thở thông cả. Mặc dù cái tập điều thân chúng tôi quay có một câu, hai câu: quy thông á, nhâm mạch, lọc thông, đốc mạch, cố giai trường thọ. Tôi chỉ biết vậy thôi, tôi không cần giải ý nghĩa. Quý vị đặt cái chỗ nào khó, quý vị bỏ, chỉ nào dễ quý vị theo. Nếu có người hỏi, có lẽ tôi sẽ nói. Có những cái tự nói, mà có những cái có người phải hỏi. Tại sao là quy thông nhâm mạch? Tại sao là lọc thông đốc mạch? Tại sao cố giai trường thọ? Quy thông nhâm mạch tức là hơi thở phía trước bụng chậm như con rùa, hơi thở sau lưng nhanh như con nai chạy, thì là người đó sống lâu, sống một cách trường thọ. Vậy thì đạo tràng này đã thở quy thông nhâm mạch chưa? Và lọc thông đốc mạch chưa? Thở không thông thì làm sao tư tưởng thông? Tôi định hôm nay tôi sẽ đưa cái phương pháp này. Phương pháp này sửa 3 câu sau của 6 câu điều thân, điều hơi. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu. Thay vì cái câu là thở hơi ra nhẹ nhẹ, bây giờ không thở hơi ra nhẹ nhẹ nữa, mà đổi câu khác. Nhà người nào chỉ có một cái cửa cái thôi, mà không có cửa sổ, không có cửa sau, thì cái nhà đó bệnh đau hoài. Cái nhà đó làm không bao giờ có tiền, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, còn cái học hành ngu ngốc. Ít nhất phải có cái cửa sổ. Nếu không có cửa sổ là phải có cái thông hơi. Mà thông hơi ở đây thường thường là đặt những khuôn gió, những bông gió đó, thì cứ để cho thợ hồ đặt, chứ không cần mời kỹ sư. Tôi cấp cái nhà cấp 2, cấp 3 mà cần gì kỹ sư. Cho nên ông kỹ sư ông đặt cái bông gió đó cách cái trần nhà khoảng nửa thước tây, hơi nó không thông, càng quạt nó càng nóng. À, bước vô nhà biết cái nhà người đó như thế nào, nhìn cái mặt người đó biết người đó như thế nào, nhìn trên phần trán thấy người đó là họ đã tu có thông chưa. Chưa thông bây giờ có cố gắng không vậy? Bây giờ cái nhà đó nó không có cái cửa sau để hơi nó thoát, không có cái cửa sổ để hơi nó thoát, không có đặt cái bông gió gần sát cái tầng nhà thì để cho nó thoát, thì cái nhà đó có cao có rộng bao nhiêu, có nhà lầu nhà đúc cũng nóng như thường. Đó là nguyên tắc, đó là nguyên lý, đó là chân lý. Khi con người hít hơi vào rồi tới chỗ cái ngực á, tới hơi hớp á, thở ra, thì con người đó có suốt đời uống thuốc súng ấy, cũng là ốm ở gầy mòn. Quý vị được hay hơn chút là hướng dẫn quý vị thở sâu xuống dưới rúng, ngưng hơi lại dưới rúng thật lâu rồi thở lỏng ra. À, thì ở đây cái cửa cái có thổi hơi nó xuống dưới bếp, rồi cuối cùng rồi hơi nó cũng tràn ra tới cửa trái, cho nên không có hơi đi chỗ khác.
quý vị mới thở có một nửa cuộc sống của quý vị thôi, thì làm sao quý vị có thể tư tưởng không được? Sự với lý lúc nào đi đôi với nhau, không thể sự và lý khác nhau. Cho nên tôi bây giờ có đem vắt hết tim túy ra mà nói và thoảng và diễn và dán và trình bày thì cũng vô ích thôi. Quý vị nghe rồi về bỏ, không có nhớ, hoặc nhớ không làm, hoặc làm không đắc. Càng tu chừng nào càng trễ chừng đó. Rồi một vị nó là chuyển nghiệp, một vị nó ma phá. Mình tu tới khổ môn phẩm rồi thì mình với ma là bà con làm một, không còn hai nữa. Mà ai thấy mình với ma còn hai thì người đó chưa tu khổ môn phẩm. Vậy thì có đâu mà ma phá? Do quý vị thở không thông. Cho nên cái câu thứ tư thay vì thở hơi ra nhẹ nhẹ đó, thì chúng tôi đổi lại là hơi sâu nhanh bách hội. Hơi sâu nhanh bách hội tức là đưa cái hơi xuống, không phải xuống tới rúng thật sâu, ngưng nó lâu lâu rồi nhá nó ra, mà phải đưa nó ra vòng ra phía sau, đưa rất nhanh, nhanh như con nai chạy lên bách hội. Hơi sâu nhanh bách hội, đưa hơi về pháp giới, nhàn nhẹ hít hơi vào. Ba câu sau nó như vậy. Rồi hít hơi vào chậm chậm. Đó. Tuần sau quý vị đi đông đúc mà quý vị có chuẩn bị, tôi xin hứa với quý vị, tôi truyền cái cách thở này cho quý vị. Sở dĩ tiền nhân chư tổ không truyền, Đức Phật cũng cẩn thận không phải truyền một cách công cộng, mà người nào được thừa truyền và thừa truyền người này truyền cho người khác để người khác làm tổ. Trong này có nhiều mật truyền, có nhiều ý nghĩa mật truyền. Và tôi thường nói, kể cả những vị học trò xuất gia chúng tôi chưa truyền. Đến đời này, Ngài Huệ Năng á, có thể là Ngài truyền rất là nhiều người, không phải truyền một người nữa. Nhưng mà trong cái nhiều người cũng là số ít. Cho nên chúng tôi đắn đo mãi, là vì nếu mà truyền hết những bí pháp ra, những bí pháp này nó lọt vào những người xấu, thì chỉ hại đời, chứ không có lợi cho đời. Cũng như nguyên tắc của nguyên tử, người ta tìm ra nguyên tử để phụng sự cho con người được an vui, được hạnh phúc. Không ngờ khi tìm ra nguyên tử thì những nhà tài phiệt đưa vào bom để giết hại hàng triệu người và đe dọa cái mạng của thế giới. Nếu những cái điểm này mà truyền hết, không còn giữ một cái bí quyết nào hết á, thì đưa ra đời chỉ là giết người mà thôi. Bồ Tát Quán Đức, thầy bổn sư chúng tôi nói rằng học trò của Ngài trên 230 người nói trước khi với Ủy ban Liên Phái, nhưng tôi chỉ có một ông này thôi, một ông thông tửu này thôi, tôi không truyền cho ai và không ai là học trò tôi cả. Mặc dù học trò tôi là bây giờ đang làm trị sự trưởng giáo hội Tăng Già tỉnh Khánh Hòa, còn ông nhỏ này còn nhỏ lắm, nhưng mà tôi đã truyền một người. Như vậy cái truyền nó với khác cái bắt chước, cái truyền mẹo mực, ở ngoài đời người ta gọi là truyền mẹo mực, nhưng mà mẹo mực cái người đó có nhận được không? Cũng như bây giờ chúng tôi truyền cho quý vị có nhận được hay không? Và tôi có đáng truyền hơi thở này cho quý vị, cách thở cho quý vị không? Để các vị không nhiệt tình và các vị trong này chừng nào loại hết, đừng có người xấu có mặt ở đây, thì chúng tôi mới truyền. Truyền là đem về cái xấu đó để mà luyện rồi đi làm hại người ta, đi làm tiền, đi khoe khoang, đi cầu danh, đi cầu lợi, đi ác hại người khác, đủ thứ. Nhưng mà trở lại vấn đề, Tổ Lâm Tế truyền qua cho Tổ Minh Hải, Tổ Minh Hải truyền về Việt Nam và bắt đầu từ Tổ Minh Hải mới truyền xuống Minh Thiệt Pháp Toàn Chân ấn Minh Thiệt Pháp Toàn Chương ấn chân như thị đồng. Tới Bồ Tát Quán Đức là thị, là thấy hết, tới tôi là đồng, đồng ích. Và khi chúng tôi truyền ra cho học trò là chúc, chúc là trao truyền rồi. Vậy thì đến đây là trao truyền, tôi trao truyền không bị lỗi, vì Tổ đã có ghi rõ là tới đời chúng tôi là chúng tôi được trao truyền. Thầy chúng tôi chưa trao truyền công cộng, tôi có quyền trao truyền công cộng. Còn chuyện quý vị có thở, có tu, có làm theo hay không, đó là tùy quý vị. Còn ai găng cấp cái nó để mà làm cho nó hại đời thì chuyện đó của Long Thần Hộ Pháp. Hơn nữa là tôi đã trình bày cái phẩm phổ môn này tới đây rồi, thì tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người và hầu hết như là trời thần quý rồng đã ủng hộ, không có một kẻ nào có thể là lợi dụng để mà phá hoại Phật pháp. Cho nên tôi sẵn sàng truyền. Tuần sau tôi truyền hơi thở mà kêu là quy thông nhâm mạch, quy thông nhâm mạch mà lọc thông đốc mạch, cố giai trường thọ. Ở đây không phải cố giai trường thọ mà khi hơi thở thông là tất cả các cái đều thông. Khi thông một là thông 3000. Trong cái từng giọt mani có những câu đó, và có những câu cái gì chuyển rung vũ trụ khi bàn tay nghiêng. Khi bàn tay mà bắt một ấn á, nghiêng bàn tay này là vũ trụ nghiêng, chuyển rung. Phật pháp nó nhiệm màu ở chỗ đó, chứ không phải chỉ nói, chỉ lý thuyết như những học thuyết. Nó nhiệm màu là cái chỗ có thực hành và có làm đúng hay theo hay không. Quý vị muốn đi vào để mà tự mình nắm chìa khóa mở cửa không gian để đi vào không gian, hay là quý vị học để mà chỉ là mép, chỉ là thỏa mãn cái đầu, chỉ là cầu phước. Nếu cầu phước chỉ mép chỉ họ thì đạo tràng này không có. Đạo tràng này không dạy cái điều đó, mà dạy cho quý vị, truyền thừa cho quý vị nắm cái chìa khóa để đi vào vũ trụ, mở những quyền bí trong vũ trụ, và dạy cho con cháu mình, để con cháu mình đời quý vị không kịp thì con cháu quý vị sẽ là những vị hiền triết, những vị thánh triết, những có bẹt cà na đây nữa thì những vị vĩ nhân, yếu nhân, siêu nhân. Còn nhất định là sẽ phải có những vị thánh tăng, có những vị thánh triết đi vào đời. Nếu chúng tôi nói ra đây mà bao nhiêu người có mặt đây không lãnh thụ được, thì các vị trời thần quý rồng khắp mười phương thu nhận ở đây, và các ngài phải gấp rút xuống trần đầu thai để làm những vị thánh triết đó. Chúng tôi nguyện khai mở bung hết, không còn giấu giếm gì hết, ai nghe được thì nghe, và nếu quyết tu hành thì xin mời tới đây. Còn nhiều chuyện thị phi thì đi chỗ khác, vì ở đây năm nay tới cái năm là hái triệu âm, sấm vỗ vượt âm thanh, đưa tử thi khỏi biển, đưa tử thi thoát trầm, không chứa chắc chết. Ở trong đạo tràng đó, những người đang sống nhưng tư tưởng đã chết, tư tưởng đã bi lụy, tư tưởng đã đầu hàng, tư tưởng đã là thối bộ, thì những người đó là như những người đã chết. Khi Đức Phật còn tại thế, 5000 người đó phải rời đạo tràng ra đi. Vậy thì chúng tôi đã có hơn Đức Phật, cho nên ra đi càng nhiều càng tốt. Còn lại những hạt chắc, thì những hạt chắc đó mới có đủ khả năng mà thu nhận cái giáo pháp sâu màu quyền nhiệm của Đức Phật. Hôm nay có một điểm nữa là sau khi phổ biến cái bài một màu vàng ra rồi, về giải nghĩa 8 chữ Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm, trước khi phổ biến và sau khi phổ biến, tôi nghĩ là quý vị sẽ thấm nhiễm và thấm nhập một cách nó chân trực. Và nhiều người nói với chúng tôi là chúng con mừng đến ứa nước mắt, khi đọc qua đã thấy mừng ứa nước mắt rồi, chứ không phải là đến khi tụng. Mà khi tụng con ngồi chúng con nó rung cảm đến cái độ là những lỗ chân lông rung rinh. Nhưng mà rồi tới cái bài tiếp theo là cái bài bìa màu xanh á, giảng qua một tuần thì cũng cứ rung với ứa nước mắt vậy thôi. Cho nên tôi thấy cái lỗi ở tôi là vì tôi cố lướt qua để cho nó rồi việc. Ở đây chúng ta không phải rồi việc, xin lỗi, để cho nó rồi giờ. Là vì nếu mà quý vị không hiểu, bây giờ tôi dạy tới Tết thì tôi cũng bế mạc khóa 7, rồi quý vị cũng là những học viên đã học được 7 năm, sống lâu thì cũng lão làng thôi. Cho nên chúng ta là làm việc á, là làm việc cho rồi việc, đừng nên làm việc cho rồi cho hết giờ. Huống chi tu phải đạt đạo, chứ không phải tu cái khóa này khóa khác. Tu đã xong cái giờ rồi về làm tu đã học 7 năm. Quý vị chưa liễu, tôi quay trở lại. Cho nên cái tập này tôi quay lại. Và khi nãy chúng tôi chưa phổ biến ra quý vị là vì sợ quý vị có cái tập này trên tay, quý vị sẽ tụng nó lõn tròn đi. Tại vì cái tập này chúng tôi trong này có sửa lại một đôi chỗ, cho nên quý vị vẫn tụng cái tập bữa trước. Bây giờ tôi chỉ quay lại 2 tấm bản, và có cái bìa này chúng tôi quay vào chữ vô. Cái chữ của cái bìa này mục đích đó là tôi giải nghĩa cái vũ trụ quan, quan niệm về vũ trụ của Phật giáo. Tôi dám chắc rằng ở đây đạo tràng 1% mới hiểu mờ mờ về vũ trụ quan của Phật giáo, hoặc là hiểu qua chứ không tha thiết gì với vũ trụ quan của Phật giáo. Nếu như vậy thì quý vị làm sao mà quý vị quán cho thông vũ trụ? không hiểu làm sao quán thông. Còn vị nào nói dạ thưa thầy con hiểu vũ trụ quan, bây giờ mời quý vị lên bán. Vị nào có mặt ở đây à, trừ hòa thượng anh cá tôi ra, còn các thầy cũng vậy nữa, các thầy tỳ khưu trong này là học năm thứ ba đại học, năm thứ hai đại học, năm thứ nhất đại học, coi như chiếm 80% là các thầy ngồi trước mặt chúng tôi là vậy à. Bây giờ vị nào, thầy nào hay quý Phật tử nào mà lên trên bán giải vũ trụ quan trong vòng 2 phút, cho 5 phút đi, mà không á, đạo tràng hiểu và chính vị đã hiểu, thì tôi cẩm từ đây ra gốc bồ đề tôi cẩm vô. Mà dầu bữa nay tôi chân yếu lắm, mà còn phân biệt nữ nam nữa, quý bà quý cô nếu mà giải thông tôi cẩm trên vai tôi nữa. Mà lên giảng, mà nếu như không có thì cái đạo tràng này 7 năm, tại sao chúng tôi ngu ngốc đến độ mà tôi không đưa cái vấn đề này ra cho quý vị? Vậy là lỗi do chúng tôi. Tôi quỳ xuống nhận lỗi trước Tam Bảo, trước trời thần quý rồng, là chúng tôi không đem hết tâm niệm của chúng tôi ra, và chúng tôi không có kinh nghiệm dạy học. Bởi vì chỉ cho quý vị quán, mà quán cách gì chứ? Trên quán là quán sao? Nhưng quán nó tới đâu à, thanh tịnh quán á, quán tới đâu? Nếu mà quán về vũ trụ quán á, thì cái quan niệm về vũ trụ con người học đạo này sao? Nếu mà nhân sinh quan á, thì quan niệm về con người là sao? Mà khi chưa quan niệm được con người thì sao? Vậy thì học cái gì chứ? Cho nên á, có lẽ tối nay tôi nằm xuống và tôi tự đánh tôi. Quý vị lên trên phòng tôi lúc nào cũng có cái roi mây dưới chân giường tôi cả. Tôi thật là khốn nạn, tôi thật là sai lầm, tôi thật là khuyết điểm. Cái việc cần thiết như thế mà tại sao 7 năm nay chúng tôi hướng dẫn cho quý vị? Con cứ đi Hà Nội đi à, mẹ tặng tiền con đi Hà Nội. Nhưng mà đi Hà Nội là đi làm sao? Đi cái xe gì, lên cái ga làm sao, tới đâu gọi là Hà Nội chứ? Quý Phật tử hãy quan niệm về vũ trụ quan của Phật giáo là 3.000 đại thiên thế giới là một hoạt độ. 3.000 đại thiên thế giới một hoạt độ là sao? Phải là hầm hồ. Trên trời đất này không ai hầm hồ bằng thầy Tông Bố hết. Vậy như thế là vậy hầm hồ không? Vậy người ta không hiểu 3.000 đại thiên thế giới làm sao hết, mà cứ biểu là quán cho tới 3.000 đại thiên thế giới theo quán. Không vậy người ta biết là ta quán. Như vậy tôi có đang đánh không? Bây giờ ở đây có một mình huynh trưởng tôi là Hòa Thượng Diệu Bổn, mà ông ngày này ông hiền, ông đâu có đánh tôi. Còn ai dám đánh tôi trong chùa này? Không lẽ tôi xách roi tới giáo hội đánh tôi? Thì tôi tự đánh tôi vậy à. Nếu hôm nay tôi hướng dẫn quý vị không hiểu, tối nay tôi tự đánh lấy tôi. Và không có quyền nói dòng do Tam Quốc và nói tiếp vào để cho người ta thấy, để cho người ta hiểu thế nào là 3.000 đại thiên thế giới. Bây giờ mời quý vị theo dõi trên bảng. Cho tôi cái ở đây xin quý vị đừng có coi theo là cái hình vẽ à, tôi vẽ đại khái thôi à, cái này là gọi là núi tu di à. Núi tu di này nó có bốn mặt này không phải vuông, nhưng mà bây giờ cái quả đất chúng ta đang ở về phía nam có núi tu di à, phía nam tu di cái quả đất chúng ta, và phía bắc cũng có một cái quả đất như vậy, chúng tôi tạm nói như vậy để quý vị dễ hiểu. Và phía đông cũng có một quả đất như vậy, phía tây cũng có một quả đất như vậy. Bốn cái phần này ở bốn mặt cái núi tu di này thì gọi là bốn châu thiên hạ. Bốn châu thiên hạ này cộng với mặt trời ở tầng thứ 7 của núi tu di, mặt trời đó. Đây bốn châu thiên hạ, bốn châu thiên hạ à, cộng với một mặt trời rồi cộng với à, núi tu di, núi à, một à, núi tu di à, rồi cộng gì nữa, cộng với à, gì nữa, sáu cõi trời dục giới, sáu cõi trời dục giới rồi đó, thành ra một tiểu thế giới đó. Bây giờ tôi nói với sáu cái cõi trời dục giới đã. Ở đây gần cái núi tu di có bốn cái cõi trời này là tứ thiên vương, hôm khác tôi sẽ cắt nghĩa tứ thiên vương này cho rõ. Rồi cận cái mặt trời này, cận cái đỉnh núi tu di này, đỉnh núi tu di đó là cõi trời Đau Lợi à, thứ hai. Đây thứ một, thứ nhất á, của cái trời dục giới này là gọi là là tứ thiên vương, một thiên vương, hai thiên vương, ba thiên vương, bốn thiên vương. Bốn ông thiên vương này có ông Tỳ Sa Môn thiên vương đại diện cho bốn ông này, trực tiếp chỉ huy ông Đao Lợi chỉ huy này.
Đã.
Đao Lợi lên trên nữa, lên trên, lên khỏi núi Tu Di tầng thứ ba. À, tầng thứ ba. À, là gì? Là Dạ Ma. Cái Dạ Ma này là thường nhất ở thì quỷ Dạ Xoa ở đó nhiều nhất. Quỷ Dạ Xoa ở khắp thế giới, khắp 3000 đại thiên thế giới và nơi nào cũng có quỷ Dạ Xoa ở. Nhưng mà cái thường xuyên là ở trên cái tầng thứ ba của dục giới. À, đây là số 1 là Tứ Thiên Vương nè. Tứ Thiên Vương nè, thứ hai là Đao Lợi nè. Đao Lợi ai ở quý vị biết không? Đó, cái ông mà quý vị gọi là cái ông Ngọc Hoàng Thượng Đế này, chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đế, và trong kinh điển gọi là Đế Thích Thiên Vương nè, và chúng tôi thường nói là Thiên Giới Quyền Quy nè. À, cái ngày này nè, à, Đế Thích Thiên Vương thứ hai. Tới thứ ba này, thứ ba này là Dạ Ma. À, thứ tư là Đâu Xuất. À, cái này mới là cái mà quý vị đáng là quỳ nhang này. À, Đâu Xuất. Ngài Bồ Tát Hộ Minh ở từ cái cung trời này xuống đây nè, đầu thai. À, nhưng mà hỏi cõi trời Đâu Xuất là từng thứ mấy, đó được bao nhiêu người nhớ. À, à, ông Ngài Bồ Tát ở Đâu Xuất, bây giờ Đức Phật Di Lặc cũng đang giảng kinh ở trong cái cõi trời Đâu Xuất này. Đâu Xuất nội có Bồ Tát Di Lặc đang giảng kinh mỗi bữa, cũng như ở đây chúng ta học kinh hàng tuần vậy đó. Và lên cái tầng thứ năm này là cái tầng Quá Lạc, và tầng tối cao tầng thứ sáu. Sáu cái này gọi là cõi trời dục giới. Cái tầng thứ sáu này là Tha Hóa Tự Tại. Cái Tha Hóa Tự Tại là ông Ma Vương ở đây nè. À, bây giờ cái gì nào còn có trong tư tưởng á, cái con nhỏ đó Ma Vương nó tới chùa nó phá, nếu đúng nó Ma Vương tôi quỳ tôi lạy nó thì tôi ở tuốt dưới này mà nó tuốt bên kia nó xuống, mà làm gì đàn bà được làm ma vương. À, thấy không? Ma Vương ở trên ông Đế Thích nè, để ở trên cái Ngọc Hoàng Thượng Đế nữa mà, nhưng từ đây lên cho tuốt trên cao múc múc lên á, còn một cõi vực, cõi một cõi sắc giới và một và mấy tầng trời của vô sắc giới, quý vị từng tự sẽ học. Thì có ngài Phạm Thiên Vương ở múc múc lên á. À, cho nên cái ông Ma Vương này ông ngán. À, nó 28 tầng mà ông mới tới tầng thứ 6 à. Ông so Ngọc Hoàng niệm hơn, nhưng mà so mấy ông khác dập xuống chết chứ. Dạ. Quý vị vui lắm. Đây. Nó trong học tăng á, thường hay lầm lạc ở chỗ này. Hồi nhỏ tôi học ở đây á, và thượng dạy hoài là tôi u mê hoài. Cái ngày á, à, ngày Đế Thích là Đao Lợi đây. À, Đao Lợi. Bây giờ nói cái Đao Lợi thôi. Nó cái Đao Lợi này nó tới là 33 cung trời, 33 cung trời, 33 cung. Cho nên cung nó khác, tầng nó khác, cõi nó khác. Cái điên đầu ở cái chỗ đó. 33 cung này gồm có 32 ông thiên vương, trị vì mỗi ông á trị vì một cung, và ngài Đế Thích Thiên Vương á là xếp sầm 32 cái cung này. Cho nên ngài Đế Thích Thiên Vương và 32 cái cung này thành cộng lại 33 cung. 33 cung trời có Đao Lợi. Đao Lợi Thiên Cung có 33 trời, 33 cung, và dưới cái 33 cung á gồm có bốn cái cõi trời nữa, bốn cõi trời. Gồm có bốn vị thiên vương. Đó, cho nên ngài này gọi là Đế Thích Quyền Quy, coi hết bốn châu thiên hạ, việc sanh việc sát, việc có việc không, việc chuyển hóa này này khác nọ kia là cái vị vua trời Đao Lợi này. Vị vua trời Đao Lợi vẫn còn ở dưới đất, tứ thiên vương vẫn ở dưới đất, còn ở từ cái Dạ Ma trở lên là ở hỏng đất. Đất ở đây núi Tu Di lên tới đây. Núi Tu Di rộng lớn ở đây chưa dán rộng ra là có cái biển Hương Thủy, rồi có núi Kim Sơn bao nhiêu. Cái chuyện này khoan đã. Chuyện này mấy ông Tỳ Khưu này lần lần sẽ dạy ông. Còn quý vị bây giờ chỉ hiểu rằng một núi Tu Di, một mặt trời, bốn châu thiên hạ và sáu cõi trời là một tiểu thế giới. 1000 tiểu thế giới như vậy, 1 trung thế giới, 1000 trung thế giới như vậy, 1 đại thế giới, 3000 đại thế giới như vậy mới gọi là Tam Thiên Đại Thiên thế giới, 6 chữ. Một Đức Phật ra đời, một Đức Phật á độ, một Phật độ là 3000 đại thiên thế giới. Quý vị hiểu chưa? Một Đức Phật, ví dụ như bây giờ Đức Phật Thích Ca, mình nói Đức Phật Thích Ca cái đó, không nói gì khác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cái quốc độ của Ngài độ đó là 3.000 đại thiên thế giới. Hiện nay Ngài đang ở trên từng trời tha quá tự tại để độ cho ma vương. Rồi một thời gian khác Ngài có thể qua Đông Thắng Thần Châu, một thời gian khác Ngài có thể qua Tây Ngư Quá Châu, một thời gian khác Ngài có thể lên là Dạ Ma, một thời gian khác Ngài có thể ở đâu xuất. Đã. Nghĩa là bốn châu thiên hạ chỉ có trừ cái Bắc Cu Lô Châu là họ sung sướng quá, họ học đạo, không có Phật pháp lưu hành, cho nên gọi là tam châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Chư Tôn Bồ Tát, không phải là bốn châu. Bốn châu thiên hạ mà có ba châu có Phật pháp lưu hành, cho nên trong nạn tám nạn đó sinh vào Bắc Cu Lô Châu sống như cõi trời thượng thao thiên sung sướng, nhưng mà là đó là nạn vì không có Phật pháp lưu hành. Thì Đức Phật độ 3.000 đại thiên như thế giới như vậy. Giờ tôi nói lại, 3.000 đại thiên thế giới là cái gì? Quả đất mình mới 1/4 thiên hạ thôi, còn lại 3 phần nó như vậy nữa. Còn lại Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Bắc Câu Lô Châu, và mình đây 5 cái châu của mình Úc Âu Á Phi Mỹ đây là Nam Thiệm Bộ Châu. 4 cái châu này lại là 4 châu thiên hạ, loài người sinh sống ở đây. Có loài người ở trên mặt đất chịu chung một cái mặt trời. Đã. 4 châu thiên hạ này cộng với núi Tu Di, cộng với mặt trời, cộng với 6 tầng trời dục giới, thành ra 1 tiểu thế giới. 1.000 tiểu thế giới là 1 trung thế giới, 1.000 trung thế giới, 1 đại thế giới, 3.000 đại thế giới như vậy. Gọi là 3.000 đại thiên thế giới, là tam thiên đại thiên thế giới. Một Đức Phật độ 3.000 đại thiên thế giới như vậy. Và có bao nhiêu Đức Phật cũng trong phẩm phô môn không? Đức Phật nhiều, đem cát trên sông Hằng, cứ một hộp cát như vậy là một Đức Phật. Một hộp cát như hộp Phật. Và đem hết cát từ đầu sông Hằng tới đuôi sông Hằng, cát ở trên bờ cũng như cát dưới đáy sông, cứ một hộp cát là một Đức Phật. Thì cái số cát sông Hằng phải trái 1 tỷ tỷ lần số cát sông Hằng mới đếm đủ bao nhiêu Đức Phật. Vậy thì cái quốc độ trên cái khoảng vũ trụ mênh mông này nó rộng như vậy đó. Nó rộng như vậy thì tại sao mình giành nhau nước này đánh nước kia? Miền này nói xấu miền kia, tôi miền Trung, anh miền Bắc, anh miền Nam. Cái miền này nó nằm đâu vậy? Nó không có nằm ở trong cái đầu của những người con Phật. Bởi vì những người con Phật quán đó, ít nhất là không được 3.000 đại thiên thế giới thì cũng được 1.000 đại thiên thế giới. Nếu quán không thống 1.000 đại thiên thế giới thì quán thành 1 trung thiên thế giới. Mà quán không nổi 1 trung thế giới, trung thiên thế giới thì cũng quán 1 tiểu thế giới. Mà nếu không quán được 1 tiểu thiên thế giới thì tối thiểu thì cũng quán từ đây suốt lên tới tầng trời thứ 2, thứ 3. Vậy thì làm sao có nước tôi riêng, nước Anh, nước Âu, nước Á, nước Phi riêng? Trong sắc thái dĩ nhiên có giữ chút riêng riêng, nhưng trong cái riêng đó, trong cái chung khi đạt niềm chung thì nào nể cái riêng. Mình phải lo đạt cái niềm chung đó chứ, tại sao cứ lo cái riêng riêng? Ai cũng lo cái riêng riêng hết thì ai lo cái chung chung này? Tại sao mình phải lo cái riêng riêng? Là vì mình quán không thông. Quán không thông là vì tư tưởng không thông. Tư tưởng không thông thì cầm cành bông cũng nặng. Cho nên trong đầu óc của những người con Phật còn cái chia này chia khác, chia giơ 5 ngón tay lên, có khi nào 5 ngón tay này bằng nhau? Vậy thì biết tại sao mình phải giống thầy kia và thầy kia phải giống mình? Tại sao đạo hữu này phải giống đạo hữu kia mà đạo hữu kia bắt buộc phải giống đạo hữu này? Tại sao bắt quý đạo hữu phải giống tôi và bắt chúng tôi phải giống quý đạo hữu? Trong này nó giống mà không giống, vì 5 ngón tay cái hình thức nó không giống, nhưng máu trong 5 ngón tay này giống nhau nè, phải không? Cái đau của 5 ngón tay này giống nhau nè. Bây giờ tôi đưa 1 ngón tay này lên, lấy cây đánh nó thì 5 ngón đau hết. Lấy lửa đốt nó, 5 ngón đau đỏ hết. Cho nên chúng ta chưa thông lý, khó tu. Giờ có hướng dẫn cách nào? Thì đa số Phật tử cũng không lãnh hội nổi. Cho nên muốn lãnh hội nổi thì phải đập vỡ cái cố chấp đó đi, cái kiến thức mà quý vị có sẵn đó đi, cái kiến thức mà trời tròn đất vuông đó đi, kiến thức mà tất cả là Đức Chúa Trời sinh ra có một cái đất không á, kiến thức đó đập vỡ đi. Galileo tài giỏi bao nhiêu, mà thiên hạ cả thế giới đưa lên ca ngợi. Còn cái Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói cách này 2500 năm, Galileo nói chưa đầy 300 năm, mà Galileo nó tập phép quả đất tròn. Làm gì quả đất tròn? Đức Phật nói từ xưa là quả đất hình bầu dục. Bây giờ các nhà khoa học ta quay ra phim ảnh ta chiếu hình bầu dục, vậy thì Galileo đâu phải là toàn vẹn. Và Galileo không đủ khả năng để mà chứng cho khỏi rơi cái đầu mình, để cho cái đế quốc La Mã thời bây giờ họ khỏi đem họ bêu đầu. Còn Đức Phật Thích Ca khi chứng rồi đó, nếu không tin, rồi các ông đi tới đây, tôi đưa các ông đi, tôi phóng hào quang các ông theo. Đừng nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các thầy thôi. Cái thời vua chúa mà dưới cái quyền cai trị của Pháp, cái thời đó kinh khiếp. Nếu các ông không tin, tôi sẽ đưa ông đi địa ngục. Cho nên ông Nguyễn Văn Bài, một vị quan nghĩa là tuyệt đỉnh của triều đình nhà Nguyễn Bảo Đại, một người theo Thiên Chúa và quyền uy sấm sét. Nhưng khi cha mẹ ông ấy chết rồi, ông ấy cảm thấy buồn buồn, đến chùa hỏi ông muốn đi gặp cha mẹ ông ở địa ngục không. Cha mẹ ông bây giờ đang ở địa ngục, đang đói rét, đang giam nhốt. Ông nói nếu mà quý thầy đưa mà tôi không tới địa ngục, bây giờ tôi chém hết. Được rồi, làm giấy tờ rồi cho ông chết một ngày một đêm. Chết thì chết lại nhưng mà cũng còn thở. Đi một ngày đêm xuống địa ngục, ông gặp cha mẹ ông rồi đó, ông về ông lên ông quỳ ông lại ông khóc quá. Ông nói cha mẹ tôi khổ quá, khổ nhốt khổ quá khổ, qua cái trận khảo tra rồi nhưng bây giờ nhốt đói không tưởng tượng được. Mấy thầy có làm cách gì hơn không? Được, có, chúng tôi cúng. Ông bỏ tiền chúng tôi cúng cho, cúng rồi tôi cho ông đi nữa. Khi chúng rồi cho ông đi nữa thì ông vừa xuống tới địa ngục thì cha mẹ ông đã ra khỏi ngục và ăn mặc đồ đầy đủ, giấy tờ chuẩn bị để về đầu thai lên cõi trời, để về cõi trời. May con xuống không kịp thì cha mẹ đã đi về cõi trời rồi, không gặp nhau. Cha mẹ dặn cái gì của cái chôn ở đâu, cái gì chỗ nào vậy không? Rồi cho ông về nhớ hết. Ngủ thấy chim bao vậy có nhớ cái quên, còn đây đi như thế này là nhớ hết. Thiên hạ gọi là đi đồng thiếp, không có trình độ cỡ chúng tôi mới đưa đi đồng thiếp được đâu. Một ông thầy rất tầm thường mà chuyên về cái khoa này rất có thể đưa đi đồng thiếp. Quý vị ở đây nhiều người cũng nghe đi đồng thiếp. Vì vậy cho nên á, vị đại quan Nguyễn Văn Bài ấy, khi về tới triều đình Quế thì có lệnh pháp nó xúi cho hoàng đế Bảo Đại là phải đào mấy cây lăng lên để cho nó lấy của trong lăng. Hoàng đế Bảo Đại ngần ngừ mới chuyển qua cho Nguyễn Văn Bài, cho nên Nguyễn Văn Bài không đào. Cho nên sau này mới có câu là đầy vua không khá mà đào má không bài. Anh muốn đào tôi không ký. Nhờ vậy mà lăng tấm của nhà Nguyễn giờ còn. Nếu ông muốn đi cái đồng thiếp á, thì bây giờ văn hóa Việt Nam mất hết toàn bộ cái lăng tấm Việt Nam vua chúa triều Nguyễn. Khi Đức Phật nói nhà vua có tứ đó không tin, Đức Phật phóng hào quang để cho nhà vua theo cái hào quang đó để mà thấy trên cõi trời dạ ma có gì trên, cõi trời đâu xuất có gì trên. Và một số đệ tử không tin, ngài dùng thần thông là vận tốc mà đưa lên cõi trời Đao Lợi để ngài thuyết kinh Địa Tạng cho mẹ ngài nghe trên đó. Còn Galileo là một người phàm thôi, nhưng mà thiên hạ thôi phục quỳ lạy sát đất. Còn chúng ta một kho tàng quý báu và tuyệt vời như thế mà chúng ta không ai thèm học. Cho con cứ thay nhau mà đi học những cái kỳ cục. Có nhiều người chữ nghĩa không cho đi học nữa, cho học gì đâu. Giáo lý không cho học, và chính quý vị không học, quý vị không có một quan niệm về vũ trụ quan. Vũ trụ quan đây không phải của Phật giáo, mình tạm nói vũ trụ quan của Phật giáo, nhưng thực sự Phật giáo chỉ cái quan niệm, chỉ cái vũ trụ để cho những người con Phật tại gia hay xuất gia cái quan niệm của vũ trụ như vậy. Xin quý vị mở cái đầu ra một chút. Khi quý vị mở cái đầu ra và quý vị tin chắc rằng quý vị có một khả năng cầm chiếc chìa khóa quyền vi để mở cái cửa ngõ vũ trụ mà đi tham quan trong cái tòa nhà vũ trụ mênh mông kia, trong đời này quý vị có. Chúng tôi không cần quý vị phải có một cái trình độ tuyệt đỉnh, bởi vì những nhà có trình độ tuyệt đỉnh đó, ta chấp là người ta là bác học, người ta là tiến sĩ, người ta là cử nhân, ta đã có cái sức học rồi, cái kiến thức sẵn rồi, cho nên đưa cái này ra họ không nghe. Cho nên Đức Phật gọi là sở tri trước, Họ không có năng, mà họ chỉ là sở. Và chính cái chấp cái sở nó làm cái năng, chấp cái sở là chính của họ. Cho nên bị tri chướng, học đạo không được. Cho nên giới bình dân thường thường học đạo được. Và vì khi đủ nhân duyên khai mở cái tâm trí ra thì tâm trí bừng khai, và khi ngồi nhắm mắt lại là phóng tư tưởng cái hơi đi vào trong cái các pháp giới mênh mông. Và khi quý vị quên đi rồi thì những cái đó tự nhiên nó nhớ, nó hiện ra. Bây giờ quý vị mới là quán, chưa quán được. Một ngày nào quán, quán từ bi quán cho tới trí tuệ quán đã thấy rồi, không cần tới thanh tịnh quán và không cần tới cái trình độ chân quán. Nếu hôm nay chúng tôi không vẽ sơ một nét về vũ trụ quan, về một đại thiên thế giới, và tôi nói tóm lược một số nét đại cương á, thì suốt đời quý vị cũng chỉ nói là thế giới này chỉ năm châu, hoặc là theo khoa học thế giới này là có một mặt trời và 10 hành tinh, hoặc là quý vị nói là có độ chừng là 80 tỷ mặt trời thôi, cũng 16 triệu mặt trời thôi. Một cái thiên hà như vậy bao nhiêu triệu cái mặt trời, nhưng mà khoa học bây giờ họ cũng thấy mờ mờ rằng có hàng triệu cái thiên hà như vậy, nó chằng chịt với nhau. Nếu nó không có thì tự nhiên nó rơi bỏm hết, vì nó chằng chịt với nhau, không có cái nào dưới, không có cái nào trên. Vì chúng ta qua đất đừng treo lơ lửng đây thì còn có thế giới mênh mông, địa ngục nó có cái thế giới nữa, có thể nó nằm bên trái của chúng ta, hoặc là mình thấp hơn ta, cao hơn ta. Và bây giờ quý vị nói mình nằm ở mặt trên cái gì, mặt trời còn mình đang ở trên gì, nhưng mà khuya nay nó lăn mình lật dưới cái Mỹ nó lên trên đó. Đó. Cho nên nếu không có tư tưởng mở rộng để nhìn thấy cái vũ trụ mau la mênh mông kia thì con người trở thành ti tiện, trở thành bon chen, trở thành ích kỷ, trở thành cá vị, trở thành chỉ biết ta và những gì chung quanh ta chật hẹp, mà không bao giờ hòa mình trong cái vũ trụ bao la. Kể cả hòa mình để mà hiếu cũng không thèm hòa mình, chứ đừng nói là hòa mình để cùng chung trách nhiệm. Vì vậy cho nên giáo lý Phật giáo không được phổ biến. Chúng tôi dành một ít thời giờ như vậy, và bây giờ chúng ta trở lại phần giảng luận của cái bảy nạn mà tuần rồi chúng ta mới có qua về mặt chính văn. Bây giờ xin phép quý vị, chúng tôi không lặp lại phần chính văn vì mỗi vị đều có bài học. Cố gắng đọc phần chính văn này nhiều lần, rồi cũng cố gắng đọc phần giảng luận này nhiều lần. Phần giảng luận chúng tôi ghi chỉ ghi đại cương những nét chính, còn hôm nay chúng tôi nói thì chúng tôi phải mở rộng một chút, nói chừng nào quý vị hiểu chúng tôi mới lướt qua. Giảng luận đợt đoạn 2. Đoạn 2 đây là đoạn của phẩm kinh. Đoạn 1 qua là lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý đứng lên trịch áo vai hữu, bạch với Đức Thế Tôn như vậy đó. Đó là đoạn 1 của cái phẩm kinh. Đoạn 2 là đoạn là phá ra 7 cái nạn: nạn lửa, nạn nước, nạn la sát, nạn tù gâm, nghĩa là vân vân, là 7 nạn. Và tuần rồi quý vị cũng đã được nghe qua cái phần chính của 7 nạn. Hôm nay chúng ta đi vào phần giảng luận. Y kinh giải ngữ nghĩa là oan ức cho chư Phật ba đời. Nhược bằng rời kinh một chữ thì cũng giống lời nói của ma. Từ trước đến nay đa phần trong giới tu học Phật hiểu nghĩa đoạn kinh này một cách quá đơn giản. Hiểu nghĩa đoạn kinh đó, tức là cái đoạn kinh về bảy nạn đó, chẳng phải hiểu cái hai cái câu nói vừa qua. Tức là từ trước đến nay chúng ta hiểu quá đơn giản. Nói cách khác là chấp văn tự nên đã y kinh giải nghĩa rằng chúng sanh khi gặp bảy nạn: lửa, nước, quỷ la sát, dao gậy, quỷ dạ xoa cùng quỷ la sát, gom cùm tù ngục. Và giảng luận đợt đoạn 2. Đoạn 2 đây là đoạn của phẩm kinh. Đoạn 1 qua là lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Ý đứng lên trịch áo vai hữu, bạch với Đức Thế Tôn như vậy đó. Đó là đoạn 1 của cái phẩm kinh. Đoạn 2 là đoạn là phá ra 7 cái nạn: nạn lửa, nạn nước, nạn la sát, nạn tù gâm. à, nghĩa là vân vân là bảy nạn. Và tuần rồi quý vị cũng đã được nghe qua cái phần chính của bảy nạn. Hôm nay chúng ta đi vào phần giảng luận. Y kinh giải ngữ nghĩa là oan ức cho chư Phật ba đời. Nhược bằng rời kinh một chữ thì cũng giống lời nói của ma. Từ trước đến nay đa phần trong giới tu học Phật hiểu nghĩa đoạn kinh này một cách quá đơn giản. Hiểu nghĩa đoạn kinh đó, tức là cái đoạn kinh về bảy nạn đó, chẳng phải hiểu cái hai cái câu nói vừa qua. Tức là từ trước đến nay chúng ta hiểu quá đơn giản. Nói cách khác là chấp văn tự nên đã y kinh giải nghĩa rằng chúng sanh khi gặp bảy nạn: lửa, nước, quỷ la sát, dao gậy, quỷ dạ xoa cùng quỷ la sát, gông cùm tù ngục và sự sợ hãi. Tức là khi chúng sanh gặp bảy nạn này, khi gặp bảy nạn này, nạn nhân xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì liền được Bồ Tát Quán Thế Âm đến cứu nạn. Nếu giải nghĩa như vậy thì oan ức cho ba đời chư Phật nhược bằng báo rằng không hề có sự cứu độ của Bồ Tát Quán Thế Âm thì đây là lời nói của ma. Vậy hiểu thế nào cho đúng ý nghĩa của đoạn kinh để khỏi oan ức chư Phật ba đời và lại cũng không giống lời nói của ma? Vấn đề này chúng tôi đã giảng giải hôm vía Bồ Tát Quán Thế Âm vào tối 19 tháng 6 năm Mậu Dần tại đạo tràng này. Hôm nay xin trích đoạn đầu của cái bài giảng để xin giải đại cương. Đa số chúng ta đều bảo rằng mưa từ trên vòm trời mưa xuống, nhưng thực tế lại còn có một cách mưa nữa, đó là mưa từ dưới đất mưa lên. Vì vậy cho nên đa số đều tu học theo phương pháp kinh trong kinh, đang tu học theo phương pháp kinh trong kinh, chứ chưa ai nghĩ rằng trong chúng sanh cũng có lời kinh. Nếu không có nước từ hồ ao sông biển nơi mặt đất để mặt trời hút lên thì làm gì có vần mây để mưa? Không có chúng sanh đau khổ thì làm gì có kinh điển, làm gì có giáo pháp? Phải tu học với phương pháp kinh ở ngoài kinh mới thấu suốt được các pháp. Cái này quý vị thường nghe, tất cả các pháp đều là Phật pháp, và chính quý vị cũng thường nói câu này. Nghĩ như vậy nên nơi bài giảng chúng tôi đã đảo ngược mưa từ đất lên, tức là kinh điển cũng có từ âm thanh của chúng sanh. Vì vậy nên đề tài của buổi giảng hôm ấy là mẹ ơi. Ai ai cũng đều gọi mẹ ơi, đó là lời mở đầu cho bài giảng Phẩm Phổ Môn hôm 19 tháng 6. Bài này quý vị đã nghe rồi và nhiều vị đã có băng. Bài này tôi chưa ghi ra bài nhưng đã có băng. Mẹ ơi là tiếng con gọi mẹ. Chúng ta ai ai cũng đã từng nhiều lần xưng niệm như thế phải không? Khi còn gọi mẹ là mẹ ơi, đó là lúc bé thơ. Khi trưởng thành thì chính mình lại được nghe hai tiếng mẹ ơi, cha ơi, thầy ơi, cứu con. Khi còn tiểu thừa, còn vị ký thì chúng ta gọi Bồ Tát Quán Thế Âm ơi. Chứ đến khi đại thừa, đến thời kỳ vị tha, không lẽ tăng tín đồ Phật giáo ngàn ngàn năm này nói với ngàn ngàn năm sau vẫn cứ gọi Bồ Tát Quán Thế Âm ơi, cứu con mãi mãi hay sao? Nếu đúng như vậy thì phương pháp truyền dạy nơi Phẩm Phổ Môn này là phương pháp tiểu thừa, chứ sao gọi là đại thừa diệu pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Rồi bây giờ chúng ta phân tích cái đoạn giảng luận này. Quý vị đã hiểu chưa? Đã hiểu thế nào là mưa từ dưới đất lên chưa? Hiểu chưa ha? Hồi xưa đó, thì người ta nói có ông thần đem mưa từ trên trời xuống, chỗ nào ông thần muốn mưa thì mưa, mà đổ đồng ông thần không cho mưa thì không mưa. Rồi gần á đây ông bà mình á nói là có con rồng nó hút nước nó đem lên trên á, rồi nó trái ra nó mưa xuống nè. Nhưng bây giờ khoa học và quý vị hiểu rồi, mưa từ dưới đất lên và có mưa từ trên trời xuống. Chúng ta hiểu giáo pháp trong kinh của lời Đức Phật nói, nhưng mà chúng ta cũng hiểu giáo pháp là từ những lời của quần chúng nói. Nếu cái phẩm phổ môn này không đem cái lời quần chúng, cái lời kinh ở trong chúng ta, thì không bao giờ hiểu cái kinh phẩm phổ môn hai chiều. Cho nên chúng tôi đưa cái đề tài mẹ ơi, thì chính mẹ ơi ai cũng gọi hết á. À, mẹ ơi ai cũng gọi, chứ không phải là mấy ông thầy cứ gọi mẹ ơi hay quý vị không gọi mẹ ơi, ai gọi. Nhưng người ta chưa đem cái hai chữ mẹ ơi mà mình thường gọi đây để mà làm cái bài so sánh giữa cái lời gọi Đức Quán Thế Âm ơi à, và Quán Thế Âm gọi mình, chứ mình không còn gọi Quán Thế Âm nữa. Nè, hoặc nói cách khác là mình cùng với Đức Quán Thế Âm, đứng cùng với Đức Quán Thế Âm, để cho quần chúng những người chưa biết Phật chứ Pháp á, họ gọi mình ví Đức Quán Thế Âm như vị chủ tịch nước, mà ví chúng ta như cán bộ từ cấp phường, cấp quận, cấp tỉnh vậy. Có một vị chủ tịch nước mà chỗ nào cũng kêu chủ tịch nước ơi, làm sao chủ tịch nước không đi hết. Cho nên chủ tịch nước ông phải dạy hết tất cả cán bộ, nghĩa là phải làm giống như ông, phải nói giống như ông, phải thực hiện giống như ông. Và chỗ nào cũng có ông chủ tịch nước cả. Ngoài đời ta đã tổ chức được phổ môn phẩm, mà trong đạo chúng ta chưa tổ chức được phổ môn phẩm. Ngày xưa, ngày cách nay hàng trăm năm, thì người dân khi đau khổ hay là bị ai bức hiếp, họ hô là làng xóm ơi. Cho có khi nào họ kêu là ông vua ơi đâu. Vì làng xóm ở gần sát họ. Bây giờ quốc đây dân chủ, nhưng mà khi quý vị gặp một cái gì trở ngại thì quý vị kêu ngay cấp phường hoặc là cấp khu vực thôi. Cho cái khi nào quý vị kêu chủ tịch hay quốc hội ơi đâu. Chực chuyện nào trắng đặng đình ấy, mới kêu lên tới chủ tịch quốc hội hay là chủ tịch nước hay là thủ tướng chính phủ. Vậy mà ở đây cái phẩm phổ môn của Phật giáo là từ đó tới bây giờ cũng cứ ngồi Quán Thế Âm ơi và không nghe Quán Thế Âm trả lời. Bởi vậy cho nên quý vị trùng tụng cái chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Na Ni, nhưng đâu có cái Thiên Thủ Thiên Nhãn. Chính chúng ta là hai cánh tay, mỗi người là hai cánh tay của Bồ Tát Quán Âm. Rồi người ta điêu khắc á, họ thấy như vậy kinh vậy, họ khắc một cái bức tượng. Bây giờ vị nào vô trong bảo tàng viện thấy bức tượng đó ngàn tay ngàn mắt đó. Bây giờ tới cái bức tượng đó xin thứ ai, có được như ý không, có được vô ngại, có được cái tâm Đại Bi vô ngại không, tổng trì không? Bởi vậy cho nên đạo Phật đó, dần dần mất ý nghĩa. Đây là công thức chế ra điện, chứ không phải dỡ cái cuốn sách công thức này treo lên trên trần nhà mà nó có điện sáng. Mà những người con có Đức Phật, những người học trò của Bồ Tát Quán Thế Âm lúc nào cũng đem quyển phổ môn lên để treo trên trần nhà, để có chuyện gì kêu là Bồ Tát Quán Thế Âm tới cứu. Đã. Đó là hiểu qua một nghĩa. Một nghĩa thứ hai, có Bồ Tát Quán Thế Âm cứu thiệt không? Có chứ. Mà nếu mình không có thì là mình lời nói đâu có ma rồi. Có ông chủ tịch nước thiệt không? Sao tôi không thấy ông hồi nào anh? Làm sao quý vị thấy? Có ông chủ tịch nước thiệt chứ. Hả? Cho nên có hay không, có thiệt, nhưng mà mình đừng ngồi đó, đó mà mình lớn rồi, mình học đạo giỏi rồi, có Bồ Tát Quán Thế Âm thiệt chứ. Nếu quý vị thở thông, quý vị tu đúng pháp, quý vị bắt tay vào ngồi, quý vị cần kêu khi bắt ấn rồi thì Bồ Tát Quán Thế Âm bằng xương bằng thịt hoặc là mờ mờ như không ảnh đứng trước mặt quý vị liền. Trong này tôi lẽ là cũng có người đã thấy chứ, chuyện đó không bao giờ chúng tôi dám nói láo, vì tôi ngồi trước Đức Phật mà, tôi là một giảng sư mà. Nếu tôi đặt chuyện lên nói trời thần quý rồng bẻ họng tôi chết chứ, đâu có để tôi ngồi tôi nói láo vậy. Nhưng mà tự quý vị cũng thấy. Vì sao? Vì sao mà người dân ta không thấy chủ tịch nước? Là tại ta không có tiền ta đi ra Hà Nội. Mà ra Hà Nội ta không có cái lý do để ta tới ta gặp chủ tịch nước. Chứ chủ tịch nước rất dễ gặp. Bây giờ ông có đi chơi trước nước, ông mua cái quán hàng của vị, ông mua hàng ở quý vị cũng không biết ông chủ tịch nước. Có khi nào ông tới nơi chỉ bán tôi ổ bánh mì tôi chủ tịch nước đâu. Vậy thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có hiện xuống bằng xương bằng thịt trước mặt quý vị để có khi nào ngài nói tôi là Quán Thế Âm Bồ Tát không? Không. Nhưng mà ngài có hiện chứ. À, Nếu quý vị không tin thì quý vị theo Đức Phật làm gì? Theo giáo lý làm gì? Tùng Phổ Môn làm gì? Cho nên cái có và cái không, có là có làm sao, không là không sao, phải liễu nghĩa. Nếu không chúng ta sẽ bị những kẻ phá hoại, họ làm cho rung rinh cái đầu của mình. Có những người họ phá hoại, anh ấy chỉ khói, khói tu khói làm gì, ngồi đó cứ niệm Quán Thế Âm là ngày tới cứu cho. Nợ nần khói trả, cứ niệm Quán Thế Âm là bộ Quán Thế Âm tới là cho phép mà trả nợ. Chỉ khói chạy thuốc, con kia chị, chồng chị, anh chị bệnh đừng khói, cứ ngồi niệm Quán Thế Âm là ngày tới cứu, Cam Lộ cứu, tôi được cứu rồi. Cái đó nó trật lách. Được có người nói thôi, làm gì có Quán Thế Âm tới cứu mà ngồi chờ. Cái đó là con ma hả? Ngoài đạo tà giáo thì quái quỷ gì đâu chứ không phải quỷ thiệt. Quỷ này quỷ quái, cho quỷ thiệt là ta hộ trì chánh pháp mà. Ta làm sao mà ta làm cho mất niềm tin nơi quý vị. Cho nên cái chỗ này phải thông suốt. Và chính quý vị thông suốt để quý vị tự mỗi người cắt nghĩa cho biết bao nhiêu người chung quanh quý vị. Phật pháp có hiểu hay không? Có lan truyền xuống tất cả những nẻo đường đau khổ, những cái hang cùng tối tăm, là đâu phải là có các vị tỳ khưu, đâu phải có các vị tỳ khưu ni. Để rồi tới cái chỗ 32 ứng hiện thân á, quý vị sẽ thấy chỗ đó. Chính quý vị bây giờ không thấy ngồi đó mà kêu Quán Thế Âm ơi tới cứu con nữa. Mà phải học, học cái cách làm của Đức Quán Thế Âm, để rồi có ai kêu cứu là chính quý vị tới cứu. À, quý vị không thể đi bằng thần thông, nhưng mà quý vị vẫn đi bằng xương bằng thịt, hoặc là đi bằng điện thoại, hoặc đi bằng lời nhắn, hoặc đi bằng thơ, có nhiều cách đi mà để cứu người ta. Những ông cán bộ phường, những ông cán bộ huyện, những ông cán bộ tỉnh á, ông không phải ông ngồi ông chủ tịch ơi nữa, mà ông phải thay mặt chủ tịch để ông tới với quần chúng chứ. Và đồng thời một mặt là ông phải học cái nghị định, nghị quyết, cái phương pháp, cái chỉ thị con chủ tịch nước chứ. Quý vị bây giờ đã theo đạo tràng 6-7 năm rồi, mà tại sao cứ làm con nít hoài, cứ làm thằng dân, người dân hoài? Tại sao quý vị không làm cán bộ? Có bẹt gà na cũng là cán bộ cấp phường chứ, có bẹt gà na cũng là cán bộ của gia đình đó chứ. Ít nhất quý vị cũng dạy cho con quý vị, cháu quý vị hiểu thế nào là Quán Thế Âm chứ. Quý vị có đồng ý chúng tôi không? Quý vị có thấy quý vị thiếu sót biết là dừng nào không? Từ trước tới nay quý vị hiểu cái Phẩm Phổ Môn sai lầm. Mà cái bữa 19 chúng tôi đã giảng như vậy, mà quý vị cũng ôm cứng ngắc á, rồi cũng hiểu như vậy thôi. Hôm nay chúng tôi mở rộng, ví dụ rất sát thực tế. Từ nay vị nào vẫn còn ngồi há họng mà kêu Bồ Tát Quán Thế Âm tới cứu con nữa thì vị đó bị phạt ngay. Không có quyền kêu, có quyền học. À, có quyền hiểu, chưa hiểu thì học cho hiểu, học cho hiểu thì phải làm theo cái pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm, để chính quý vị sẽ tự cứu con quý vị. Từ nay á, bà nào á, nhà bà nào mà có một đứa con hay đứa cháu mà ghiền xì ke ma túy á, là tôi kêu tới đây, tôi đè ngay giữa, bắt quỳ ngay giữa cái chánh điện. Không quỳ tôi bị 4-5 người đàn thuốc phải quỳ. Mà nếu không quỳ thì lần khác phải đánh một vài roi. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm đã truyền cho quý vị phẩm kinh này để quý vị dạy cho con quý vị đừng có tham mà hút xì ke ma túy. Ma túy thì chắc là con quý vị trong này nhiều lắm là 10 đứa thôi, 10 bà có con ma túy, khoảng vậy, có thể hơn chút. Nhưng mà rượu ở trong này ít nhất cũng mới 100 à. Con không con là chồng. Bây giờ phạt ai đây? Phạt mấy bà Phật tử. Bà nào có đi đạo tràng, có lẽ rồi đây tôi sẽ làm một cái thơ tôi gửi chính quyền thành phố. Nhà nào có người chồng mà hay là người con mà uống rượu say be bét thì yêu cầu các anh cứ điều tra. Nếu họ là thuộc đạo tràng Quán Thế Âm, các anh phạt tối đa cho tôi. À, phải như vậy thôi. Chứ bây giờ cứ lơ lơ cái đất nước này và cái xã hội này không bao giờ. Bởi vì những người con cưng nhất của Bồ Tát Quán Thế Âm lúc nào cũng há họng chờ sung, chờ Bồ Tát Quán Thế Âm tới cứu, mà không học cái pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm để đi cứu người ta, tự cứu mình và đi cứu người khác. Đã phong lên chức chủ tịch phường rồi, chức chủ tịch huyện rồi, hoặc là cán bộ trong huyện, trong phường, trong tỉnh đó rồi, mà hở một chút cái là điện thoại lên chủ tịch nước, hở một chút cái điện thoại chủ tịch nước có thể nghe chứ không phải không. Như vậy thì cái giá trị của mình đó là sao? Vậy thì cái giá trị lời thề của quý vị trước Phật, quý vị thề sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Quý vị độ được ai? Con quý vị say rượu, chồng quý vị là đánh vợ, rồi quý vị chạy tới thưa thầy, thưa thầy hoài là thưa sao? Phải không? Như vậy thì quý vị có tu thực phẩm bao môn không? Bây giờ quý vị cho tôi trình bày một đoạn nữa về hai tiếng mẹ ơi. Mẹ ơi làm sao mà mẹ ơi đến? Mẹ ơi làm sao mà mẹ ơi không đến? Mẹ ơi làm sao mà mẹ ơi lại còn rầy mắng mình nữa? Chúng tôi ví dụ như thế này, quá sát. Mà nếu quý vị không thực hiện thì ta là tự quý vị thôi, lỗi quý vị không phải lỗi chúng tôi. Phân tách âm thanh của những cách xưng danh theo phương pháp tiểu thừa. Ở đây cái chỗ tiểu thừa và đại thừa chúng tôi nhấn mạnh cho quý vị một chút. Tôi nghĩ trong này có nhiều cái đầu óc cũng tê liệt trong này. Quý vị tưởng rằng các cái vị mặc áo tiểu thừa, tụng kinh tiểu thừa, giảng giải ý nghĩa kinh tiểu thừa là những người đó tiểu thừa. Hôm nay tôi không có dịp tôi nói. Quý vị lên trên Vạn Hạnh nè, coi Hòa Thượng Minh Châu, ông mặc áo gì? Ông ngài tụng kinh gì? Ông học 14-15 năm ở bên Ấn Độ, ông học cái ngành tiểu thừa thôi. Ông học Nikaya, ông ngài học về Bali. Nhưng mà quý vị coi cái hạnh của Hòa Thượng Minh Châu ấy, có tiểu thừa không? Có khi nào ngài sống riêng cho ngài không? Và từ khi bắt đầu có mớ trường ra, có những cái trường đại học Phật giáo, bây giờ dù có dớ dớ ương ương cũng sẽ có những cái ông tỳ khưu, có những ông đại đức có bằng đại học Phật giáo đi khắp vùng đất nước quê hương. Cái chùa Hương ở ngoài Hà Nội đấy, hồi lúc trước chúng ta ra có một ông hòa thượng già, nằm đó có ông bà ni cô già gõ cái mỏ ăn cốc ăn cốc. Ông hòa thượng già lại bên cái chỗ cái hầm đào cái hố tiêu với nó rồi cũng lắc, bước xuống nó thúi gần chết. Bữa nay một sinh viên của trường Vạn Hạnh tốt nghiệp đại học rồi, do Hòa Thượng Minh Châu dạy, bây giờ ông về ông sửa lại trong cái động hương tích. Nghĩa là ai vô cũng thấy phấn khởi một niềm tin hết. Vậy thì ai nói Hòa Thượng Minh Châu là tiểu thừa? Rồi cả một nước Tích Lan, Miến Điện, họ hoàn toàn tu kinh Nikaya không? Họ sống Nam Tông không? Nhưng mà cuộc sống của họ và đất nước của họ, quý vị đến xem coi, từ vua quan tới dân chúng họ ôm nhau, họ đùm bọc lấy nhau, họ thương mến với nhau. Còn mình á, đại thừa, có những ông hòa thượng mặc áo đại thừa mà ký giấy để giết những ông mặc áo đại thừa, giam nó đi, đuổi nó đi, chém nó đi, thì sao đại thừa? Hoặc là chỉ biết tôi chỉ biết chùa tôi thôi, tôi chỉ biết đệ tử tôi thôi, sao đại thừa? Tôi là dân Nha Trang, tôi chỉ biết ai Nha Trang thì ở đây, không phải ai Nha Trang thì không ở đây, sao đại thừa? Cái đại là Nha Trang thừa, đại thừa là 3000 đại thiên thế giới, phải không? Và còn rộng nhiều hơn thế đó nữa. Vì tôi không chỉ thờ, tôi không chỉ theo một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không, tôi theo một ngài, nhưng tôi có quyền lễ lạy cúng dường hàng tỷ Đức Phật như thế. Tư tưởng như vậy mới đại thừa chứ. Cho nên chữ đại thừa tiểu thừa đâu này? Đại thừa tiểu thừa là xe lớn xe nhỏ, xe chở một mình, xe đạp, và xe lớn từ xe Honda trở lên, xe hơi, xe lửa, tàu ngầm, những cái nào chở lớn gọi là thừa. Thừa là thẳng, thừa là xe, đại là lớn, tiểu là nhỏ. Xe lớn xe nhỏ, người nào có tâm hồn lớn á là người đó đại thừa. Tất cả quý vị ngồi trước mặt chúng tôi nghĩ chừng 1/3 đại thừa là cùng. Mặc dù quý vị đang theo chúng tôi 7 năm, mặc áo lam tụng kinh bắt tâm đàng hoàng, tụng kinh đại thừa đàng hoàng, nhưng tư tưởng tiểu thừa. Cho nên đây tôi phân tách đại thừa tiểu thừa để quý vị thấy. Cho ông khéo rồi một số xuyên tạc nói thầy Thông Bửu, ông Đương Giáng, ông Quý Bán, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Minh Châu là tiểu thừa. Sai lầm. Quý vị hôm nay hiểu cái đại thừa tiểu thừa chưa? Đã. Bây giờ bắt đầu vào cái phân tách. Chúng ta hồi còn bé có lúc mẹ gọi mẹ là mẹ ơi thì mẹ nhìn ta chỉ mỉm cười không đáp. Lại có lúc chúng ta gọi mẹ mẹ ơi thì bị mẹ rầy mắng. Và có lúc gọi mẹ mẹ ơi thì lại được nghe mẹ trả lời buồn bã. Chỉ có một vài lần gọi mẹ ơi, mẹ vội vàng chạy đến ôm ta vào lòng, vuốt ve trìu mến và dịu dàng nói với ta rằng có mẹ đây con. Ba cách gọi trước là ba cách gọi của tham, của sân và của si, tức là tham lam đòi ăn nên gọi mẹ, hoặc đang đánh lộn với anh chị em gọi mẹ đến bên vực, hoặc vòi vĩnh ngu muội gọi mẹ nên mẹ không đến. Đó, ba cách gọi đó: một cách gọi tham, cách gọi sân, cách gọi si, cách gọi đòi ăn, cách gọi đánh lộn và cách gọi si mê vòi vĩnh. Ba cái đó mẹ không có đến. Vì tham cho nên mẹ nhìn mẹ làm thinh, vì sân cho nên mẹ la mắng, vì si cho nên mẹ buồn bã, con tôi ngu quá. Nếu chúng sanh vì tham, vì sân, vì si xưng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chắc chắn không bao giờ Bồ Tát đến. Vậy thì lần nào chúng ta gọi mẹ được mẹ đến? Những lần ta quán sợ vì thấy con rắn, hoặc vì té ngã, hoặc vì gặp sự bức hiếp, nói chung là gặp hiểm nguy, chúng ta thất thanh gọi mẹ, liền được mẹ đến sát bên ta an ủi vỗ về. Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cũng vậy, tiếng gọi thất thanh là âm thanh có định lực, khiến cho hai nhịp cảm và ứng giao thoa, cảm ứng đạo giao, nan tư nghì. Tiếng của chúng sanh niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm dù theo phương pháp tiểu thừa cũng vậy, khi kêu cứu thì dùng âm thanh của thất thanh, và đó mới chính là tiếng xưng gọi của định lực. Chính cái tiếng xưng niệm của định lực đó cho nên mới đủ sức giao thoa giữa cảm và ứng. Vì vậy nên Bồ Tát Quán Thế Âm liền ứng hiện cứu nạn giải khổ. Hàng vạn triệu sự cứu nạn đã chứng minh hàng ngày. Điển hình nhất là gần đây cuối thế kỷ, kỷ nguyên 20, thập niên 80, biết bao nhiêu thuyền nhân trên mặt biển được Bồ Tát Quán Thế Âm cứu nạn. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như mẹ hiền chúng ta, hễ con gọi thì mẹ đến, hễ chúng sanh gọi thì Bồ Tát đến. Nhưng gọi phải đúng âm thanh có định lực. Chỉ có lúc gặp hiểm nguy mới tập trung lập các tâm lẫn ý, nên âm thanh mới thất thanh. Vì vậy mà âm thanh ấy mới đủ định lực. Còn các âm thanh vì tham, sân, si, xưng niệm là loại âm thanh phân tán, không đủ định lực nên không đủ cảm để ứng. Vì vậy Bồ Tát Quán Thế Âm không đến. Chỗ này trình bày như vậy là quý vị đã hiểu rồi. Hơn nữa là cái bài này đã giảng một lần hôm 19 tháng 6 đấy. À, quý vị đã hiểu không? So sánh như vậy rất là rõ ràng. Bây giờ chúng tôi chỉ nhấn mạnh cái âm thanh nào đủ định lực. Cái âm thanh á, khi gọi mẹ ơi là vì mình tham ăn, cho nên lúc bấy giờ nghĩ đến món ăn thôi, chứ không có nghĩ mẹ. Âm thanh gọi mẹ ơi khi mình đánh lộn thì mình chỉ nghĩ đến cái thằng nó đánh mình mà mình đánh nó thôi, chứ không nghĩ tới mẹ. Cho nên âm thanh nó khác, gọi ra khác. À, và âm thanh á, khi mình ngu mê, mình vòi vĩnh cái kia cái nọ, mình gọi ra khác. Quý vị hiểu chỗ đó chưa? Quý vị có khi nào vì đòi ăn mà quý vị gọi không? Vị nào đứng dậy gọi nghe thử đây: mẹ ơi, con đói bụng quá mẹ ơi. À, khi nó thấy cái món ăn và trong lòng nó đói, nó nghĩ tới món ăn, nó nghĩ mẹ, gọi mẹ ơi là gọi vậy thôi, phải không? Khi đánh lộn á: mẹ ơi, thằng này nó quánh anh chị hai quánh con à mẹ ơi. À, thấy rõ đó. À, rồi khi buồn bã rầu rĩ si mê, gọi mẹ ơi cách khác nữa. Cái âm thanh nó bị chia hai, nó không tập trung. Nhưng mà khi thấy con rắn là cái gì, mẹ ơi chết chung rồi mẹ ơi, chỉ nghĩ tới mẹ, thất thanh trước ấy, thì cái tiếng thất thanh nó biến thành định lực. Và bà mẹ dù ở xa mấy, nghe con mình kêu bằng một tiếng thất thanh có định lực như vậy, đinh liền. Vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng vậy. Bởi vậy cho nên những người trên biển bị chìm tàu bè ghe, bị nhà cháy, bị người khác đánh đập, niệm một cái là đủ âm thanh, đủ định lực, ai đánh liền. Chỗ này quý vị hiểu không? À, lướt qua vì cái bài này đã giảng một lần rồi. Chính cái sợ hãi đó nó mới đủ định lực. Bây giờ nó còn chỉ nghĩ một cái một là mẹ nó nữa thôi, nó không còn nghĩ ai nữa hết á. À, cho nên khi sắp thanh chỉ nghĩ Bồ Tát Quan Thế Âm thôi, thì cho nên cái tia điện á, nó theo âm thanh nó tới thắng. À, cũng như mình điện thoại vậy, nếu mà đi thắng á, bên kia nghe. Là bây giờ quý vị nghe ví dụ thêm đoạn nữa. Chúng ta hãy kiêm nghiệm khi tivi không đủ điện hoặc điều chỉnh không đúng tần số thì không bao giờ thấy cái hình hoặc là không nghe tiếng. Mặc dù đài truyền hình vẫn đang phát hình, Bồ Tát Quán Thế Âm lúc nào cũng ứng hiện, nhưng tiếng kêu cầu, tiếng sinh niệm của chúng sanh không đủ định lực nên không cảm ứng. Bồ Tát Quán Thế Âm không đến. Hiện tại nền văn minh nhân loại, các nhà khoa học khắp thế giới đang đi vào định lý này. Vì vậy định lý này nó là chân lý, cho nên ai muốn an vui giải thoát đều phải thực hành đúng chân lý. Cái định lý này nó là chân lý, cho nên hiện tại các nhà khoa học phải đi theo định lý này. Có nhiều vị viết sách, có nhiều vị nói ra bây giờ Phật giáo làm rất đúng theo các nhà khoa học. Phật giáo với định lý này nó có từ uyên nguyên. Định lý và chân lý này nó có từ uyên nguyên ra. Nó là như vậy từ thuở hàng tỷ tỷ năm về trước. Và nếu nói gần nữa là Phật giáo đã đưa cái định lý này ra cả hàng mấy ngàn năm rồi, còn khoa học mới đưa đây. Tại sao lại Phật giáo dúng theo các nhà khoa học? À, mẹ tôi bây giờ cái gì bà cũng bắt chước tôi cả, vì tôi đẻ bà ra mà. Hay quá nhỉ. À, nhiều người vô tình sử dụng văn hay những điều là nói vậy, hoặc sử dụng tư tưởng vậy, cứ nghĩ là khoa học là tuyệt vời và Phật giáo bữa nay văn minh rồi. À, bữa nay ông thầy thông bố ông giảng rất là khoa học. À, bữa nay là Phật giáo sống rất là khoa học. Nếu mà bữa nay ông ấy giảng là rất là khoa học hay Phật giáo sống rất là khoa học thì không có Phật giáo tới bây giờ. Khoa học mới đây mà. Và không phải từ đời Thích Ca Mâu Ni, mà từ khi Đức Phật Oai Âm Vương, từ khi Đức Phật Nhiên Đăng, và ngàn triệu Đức Phật trước, ngàn triệu Đức Phật sau cũng như thế thôi. Nó là định lý, đương nhiên nó vậy. Ý nghĩa về giải trừ bảy nạn của đoạn kinh. Hiểu bảy nạn ghi ở đoạn kinh này thuộc phẩm Phổ Môn, chúng ta phải hiểu theo hai nghĩa: tiểu thừa và đại thừa, hoặc sự và lý. À, bây giờ mới thêm một cái chỗ nữa. Bây giờ hiểu tiểu thừa trước. Tiểu thừa hoặc sự tướng. Nếu giải nghĩa theo tiểu thừa hoặc sự tướng thì chỉ dùng sáu giác quan để quan và quán thì sẽ hiểu được bảy nạn. Bởi vì nó có hình thức thực tế, đó là lửa cháy, nước trôi, quỷ la sát, dao gậy, quỷ dạ xoa, cùng quỷ la sát, gông cùm, tù ngục và sợ hãi, hãi sợ. Nạn thứ nhất, lửa cháy, đó là các trường hợp quá quạng, núi lửa phun bom đạn. Nạn thứ hai, nước trôi, nước lụt, nước lũ, nước ngầm, nước xoáy, sóng biển. Nạn thứ ba, quỷ la sát, đó là trường hợp loài quỷ dữ hãm hại chúng ta, thường đọc ở nơi trong kinh sách đã ghi rõ. Thỉnh thoảng có nhiều người gặp quỷ, đời thường gọi là quỷ thần. Loài có tài gọi là quỷ, loài có uy gọi là thần. Quỷ thần chia hai loại: loài hiền lương phước đức, loài hung dữ độc ác. Loài hiền lương thường ủng hộ Phật pháp. Quỷ la sát nơi đoạn kinh này là loài quỷ dữ ăn thịt người. Quỷ la sát thuộc thành phần nữ giới. Trong hội Pháp Hoa, quỷ tử mẫu đi cùng với 10 bà nữ quỷ la sát chúa đến chào Phật. Cũng trong hội này, các bà quỷ chúa cùng phát nguyện ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Ai hãm hại người trì niệm kinh Pháp Hoa thì các nữ quỷ chúa la sát sẽ trừng phạt, làm đầu cái kia vỡ thành bảy mảnh. Cái này khi đến cái phẩm Đà La Ni thứ 26, tức là qua khỏi phẩm này thì sẽ được giảng tỉ mỉ. Nạn thứ tư, dao gậy, nói chung là gươm đao, cung tên, súng đạn, các thứ vũ khí sát hại người. Nạn thứ năm, quỷ dạ xoa cùng quỷ la sát. Quỷ dạ xoa tên gọi là Ha Lê Đế, dịch nghĩa là quan ý. Vị này có 500 quỷ con, loài quỷ này ăn thịt người nên đời gọi là nữ quỷ thần hoặc nữ quỷ dạ xoa. Ông bà chúng ta ngày xưa còn gọi 500 quỷ con này là con ranh con lộn. Từ ngày bà quý giả xoa gặp Đức Phật, được nghe pháp môn tu hành và ủng hộ Phật pháp thì hiền hơn xưa. Đối với mẹ con bà quý giả xoa, Đức Phật dạy chư tăng mỗi bữa cơm trưa nên dành phần 7 hạt, 7 hạt cơm đó mà cúng chư quỷ thần, trong đó có phần của 500 mẹ con của bà quỷ Dạ Xoa để họ bớt ăn thịt. Cái nặng thứ năm này cũng xin dừng lại đây và cắt nghĩa sơ qua cho quý vị một chút. Quý vị có thấy quỷ Dạ Xoa không? Quý vị có thấy quỷ Dạ Xoa không? Muốn thấy tôi chỉ cho đi, đi coi liền, đi coi ngay bây giờ. Muốn hiểu cái đoạn kinh này quý vị phải lật ngược trở về. Cái tên của bà quý Dạ Xoa là Ha Lê Đế, dịch ra là Quan Hỷ. Những cái gì mà nó sung sướng nhất, nó khoái lạc nhất là của quý bà này nè. Chỗ nào cũng có, kể cả trên cung trời cũng có, mà kể cả dưới trần gian này cũng có. Chỗ nào cũng có. Cái chỗ nào mà nó khoái lạc nhất, nó hưởng thụ nhất, nó lõa thế nhất, và nó khiêu dâm nhất, nó uống những rượu ngon nhất, nó ăn những thứ ngon nhất, cái gọi là thỏa mãn sát thân, cái quan hỷ từ bên ngoài vào, thì cái đó là phần của quỷ Dạ Xoa. Cho nên có hai cái hỷ, tôi nhắc lại một lần nữa thôi. Hỷ nào đáng hỷ mà hỷ nào đáng cấm. Hỷ nộ, nộ và hỷ, cái hỷ này đáng cấm. Tại sao? Là cái hỷ này từ bên ngoài đem vào. Bây giờ ngoài ngoài đem vào mình vui cười, khi hết cái đó rồi mình buồn. Thấy không? Đang ngồi lúc quý vị còn trẻ, quý đang vị đang ngồi chờ một người bạn, kêu là ngoài đời gọi gọi là gì, bồ. Tôi cũng chưa tìm ra cái nguyên gốc chữ bồ đây là cái gì. Chờ bồ, bồ không đến thì buồn lắm, nhưng khi bồ đến thì vui hết sức vui, nhưng khi đi đến rồi lại ở ngoài, cho nên khi bồ về rồi thì buồn quá sức buồn. Cho nên cái hỷ đó không nên hỷ, mà cái hỷ từ bên trong ra, hỷ từ bên trong ra. Mình ngồi yên lặng, mình chiêm nghiệm một cái gì, rồi mình bừng khởi cái đó ra, rồi nó bắt đầu nụ cười tự nở một mình, và nó hoan hỷ, nó khoái mát, nó hí lạc trong người, nó mát như mình đi vào trong một cái chỗ trời đêm sương mờ mờ, và chung quanh nó nhẹ nhàng, mình như bay bóng lên. Cái hí của thiền diệt, cái hí của chân tu, cái hí của đi vào cái cõi vắng không tịch lặng, cái hí đó hí từ bên trong ra. Cho nên nó gọi là hí bồ đề phận. Trong thất bồ đề phận nó có một cái hí bồ đề phận, mình tu sao cho đi cái vào cái hí, hí bồ đề là cái trí tuệ để mình đạt cái hí đó, thì cái hí đó cho. Mà cái hí từ bên ngoài vào thì nó là thất tình. Cho nên quý vị không bao giờ trừ hết quỷ đâu, đừng có mơ. Nhất là các ông đại đức tôi, dạ con mai mốt học giỏi là con ra bắt ông một cánh quỷ tan hết, để cho quỷ nó đừng tới. Coi chừng thỉnh thoảng quỷ nó hiện trong các ông đấy. Thì cái nào khoái lạc là cái đó có hỷ. Uống cái miếng nước lên mà thấy nó ngon mà chấp chấp đó là quỷ rồi đó. Cái quỷ nó hiện trong giây phút đó. Nằm xuống cái nệm mà thấy cái nệm nó êm là quỷ rồi đó. Bước lên cái xe thấy cái xe đẹp đó là khoái, muốn đưa cái mặt ra để chụp cái hình mình đó, để gửi về quê đó là quỷ rồi đó. Quỷ đâu đó? Quý vị hiểu chưa? Bạn này hiểu chưa? Khỏi cần đi gặp, chính quý vị đã làm quỷ nhiều lần rồi, gặp đâu nữa. Quý vị có thấy mấy người đi nước ngoài họ chụp cái hình nó đưa về đứng gần bên xe, xe của quý vị đó mua hay là xe đến chụp hình cũng vậy, hí trong lòng cho nên mới chụp cái hình gửi về cho cha mẹ. Còn đã có xe hơi, cha mẹ vẫn đi xe, xe đạp thêm của nội, con có xe hơi hí quá, làm cái hành động của quỷ Dạ Xoa mà không hay, vì quý vị không hiểu cái phẩm phổ môn này. Cho nên cái hồi chế độ cũ khi tôi làm chủ nhiệm tờ tuần báo An Lạc, tôi viết cái bài là khí ngồi xe hơi, khi tôi đưa lên thì là bộ kiểm duyệt nó gạt bỏ, nó không cho. Tôi đã nhiễm cái này nè, tôi hiểu cái này. Tôi dùng chữ khí ngồi xe hơi, đáng lẽ tôi nói quý ngồi xe hơi, nhưng mà tôi dùng chữ khí mà họ còn gạt bỏ. Sau này cái bản thảo đã mất cái bài đó hay hết sức hay. Tôi rất là đắc ý cái bài đó, viết một đêm rồi cái bài đó thì đưa lên gạch bỏ hết, mất cái bản thảo luôn. Cho nên cái chỗ này nếu quý vị hiểu phẩm 1 và quý vị tu thì không có gì là nạn của quý già xoa cả. Thấy nó như vậy thôi và trừ nó rất dễ thôi. Đừng nên gây cái hỷ lạc từ bên ngoài vào. Nếu gây cái hỷ lạc từ bên ngoài vào thì mình khởi tâm quan hỷ thì hỷ bị quý già xoa chiếm rồi. Thưa quý vị, cái bà Cao Đế đó, bà nữ quỷ La Sát Chúa đó, thứ 9 đó, trong 10 bà đó, thì có cái bà mà thứ 10 đó, độc ác nhất, đoạt nhất thiết tinh khí quỷ vương. Còn cái bà thứ 9 đó, tên bà là Cao Đế. Cái bà Cao Đế này, bà giàu sang phú quý, ngang với cõi trời Trường Thọ Thiên. Cái ông trời Trường Thọ Thiên có 1.000 viên ngọc bằng cái chén gì, thì bà cũng có 1.000 viên ngọc bằng cái chén này. Đã. Chứ quý vị đừng có nói quỷ là chuyện tầm thường. Cho nên hôm nay cái bài này tôi chưa nói là trong cái Quán Thế Âm. Nghe hết tất cả tiếng, nghe hết âm thanh đó. Con ơi nên nghe ít, nghe nhiều nói ít đó. Quý vị đọc bài đó, trong có cả tiếng của quỷ Còn quý vị lặt để nghe tiếng Phật mà quên nghe tiếng quỷ thì không phải Quán Thế Âm. Và khi hiểu như thế này không còn gì để trong lòng mình buồn bực cả. Cho nên khi nghe một người khác nói bực mình á, không có gì bực mình hết. Nó đương nhiên như vậy, cái chân lý nó phải như vậy. Đời này không có quỷ á, thì không thành cuộc đời, bị là dục giới mà. Cho nên Đức Phật làm sao khiến cho họ, họ rời cái dục giới đó, họ lên sắc giới. Và họ rời sắc giới, họ lên vô sắc giới. Họ rời vô sắc giới, họ chuyển qua cảnh giới Bồ Tát. Cho nên chúng ta chỉ có phát tâm làm sao cầu nguyện cho họ, làm sao chính mình chuyển họ. Cho nên tôi dùng chữ là chuyển hóa thế gian âm. Tôi không theo trong kinh là thắng bị thế gian âm, vì đạo Phật không chủ trương thắng ai. Mà lúc nào nghĩ thắng cho nên có thua nói thì chắc ông nhà nước cũng rầy tôi. Tôi hay nói lắc léo, mắc mớ gì lại chống tham nhũng, mắc mớ gì lại chống xì ke ma túy, dẹp tham nhũng. Còn chống á, chống nó mạnh hơn mình, nói với mình ngang nhau, mình chống lỡ mình thua nó ra. Đấy không? Dẹp xì ke ma túy. Tại sao chống xì ke ma túy? Con nó quậy mình á, dẹp cái quậy nó đi. Tao bên đây tao nhất định là tao lập mặt trận, tao chống mày, mày quậy tao. Mình đi về nhà, bà vợ cho cái phòng mướn đi để đánh bạc. Mình về đó, tôi anh ơi, bữa nay tôi sẽ lập một cái chương trình tôi chống đánh bạc trong nhà tôi, dẹp cái sòng bạc đấy chứ. Rồi chống, chống là cái sao? Cho nên đã là đạo Phật rồi thì làm gì có thắng bị thế gian âm nữa. Chuyển qua thế gian âm. Cái bài hát á, tôi thổ được cái nốt nhạc đó mà hát ra, ai cho tôi 1.000 cây vàng không bằng. Nhưng mà quý vị nắm cái đó, quý vị dục xuống sọt rác, tôi buồn vô cùng. Một cái chữ chuyển với chữ thắng đó, nếu nó thấm nhập vào dòng đời, nó đối tư tưởng người ta. Chuyển qua thế gian âm, tất cả những âm thanh trong thế gian từ trên cõi Phật trở xuống đều là âm thanh thế gian cả. Tôi nói đó để quý vị hiểu. Quý vị trong này có những vị sẽ nói thầy bố hầm hồ, Phật mà cũng âm thanh thế gian. Chưa biết ai hầm hồ Phật không có âm thanh. Bây giờ Phật muốn dạy cho người Ấn Độ phải dùng âm thanh của Ấn Độ để giảng ra. Vậy thì cái âm thanh phạm âm đó, phạn ngữ đó, sang ri đó, cái đó có ai vậy? Có Phật à? Cho nên Phật có muốn cũng phải là dùng cái âm thanh thế gian để mà nói pháp. Bồ Tát á, mặc dù là không đấy, lần lượt rồi chúng tôi sẽ phân tích chỗ đó. Chỗ ngài không có gì ở thế gian, nhưng mà Bồ Tát không nói âm thanh của thế gian trong cánh Bồ Tát thì làm sao có âm thanh để mà nói? Không hiện lên hình tướng của, thì làm sao gọi là Bồ Tát? Mà hay hiện lên hình tướng là thế gian, phải không? Đó. Cho nên nếu quý vị hôm nay nghe cái này rồi thì quý vị không bao giờ thấy có quỷ có ma chung quanh mình. Đừng nói là quý vị, tôi đây là một cái người ngu ngốc nhất trần gian. Năm 1985 tôi đánh với ma 9 tháng trường như vậy. Quý vị muốn biết, hỏi một số Phật tử ở đây, họ đã đi theo. Mà cái người lỗ mãn nhất là cô Trúc Mỹ, nói tới đó là cô vỗ tay cô nói còn khoái hơn coi cine cô Kiếm Hiệp gấp 1.000 lần. Khi đã coi thầy đánh ma rồi thì coi cine không có nghĩa gì. Chính tôi vẫn tham gia trong trận đánh ma vì tôi nghĩ có ma và có thánh riêng. tới chừng tôi đập tới cái chỗ quỷ cao đế, rồi tôi đập tới quỷ dạ xoa, tôi tuốn rúng tay chân à, ngộ. Tôi đập tới ma vương ở cõi trời thứ sáu, tuốn rúng không phải là tôi sợ họ, nhưng mà tôi đã đánh tôi, tôi đã phá hoại Phật pháp à, tôi đã chống lại lời Đức Phật, vì Đức Phật nó không hay mà, tại sao tôi không ngộ cái lý đó nhỉ à, cho nên có những cái bài kinh về Phật đản á, có những chỗ họ kêu là đánh phá ma quân. Sao lại đánh phá ma quân? Cái chuyện vô lý, chuyển hóa ma quân thì được, không thể nào đánh phá ma quân. Ông Bồ Tát Hộ Minh xuống trần gian này, ông để ông đi đánh phá ma quân à? Vậy ông có làm đại nguyên soái, ông đi đánh giặc ra đâu, ông đi làm Phật Thích Ca Mâu Ni? Có những cái chúng ta còn nhiều việc làm, mà tại sao quý vị không ủng hộ tôi chứ? Tại sao quý vị chống đối tôi chứ? Tại sao quý vị không quan hỷ mà cùng với chúng tôi để mà truyền bá? Trong một cái bản nhạc đó chỉ truyền bá cái chữ chuyển hóa thế gian âm thôi. Bây giờ in hết khắp trên nước Việt Nam, không có cái chỗ nào không có chữ thắng bỉ thế gian âm hết à. Chúng ta bỏ ngay cái tư tưởng chuyển hóa đây đi à, tư tưởng thắng bỉ đây đi. Đừng thắng ai hết, vì trong quỷ đói có thánh hiền, trong em có Phật, trong tiên có phàm mà. Tại sao mà mình còn chống đối? Cho nên chúng tôi bây giờ chúng tôi rất thoải mái, lòng mình rất thư thái, rất an nhiên, vì tất cả là huynh đệ, tất cả là một nhà, tất cả là tình nghĩa, tất cả là từ bi, tất cả là chân lý, và nó là như thế. Không có chuyện gì để buồn, để rầu, để than, để trông, để đợi. Sự mất, sự còn, sự thêm, sự bớt, nó cũng như thế thôi. Tôi mong rằng quý vị phải đi vào như vậy. Quý vị thường thấy quý thầy trưa cúng trai tăng á, rồi có tách ra mấy hộp cơm giao cho một chú sa di, chú điệu ra ngoài cúng tới chỗ nào vậy. Nhưng mà quý vị có vị thì đã nghe giảng, có vị chưa, cái này là cúng cho con chim đại bàng, cho những loài chim thí điếu, cúng cho khoáng giả quỷ thần, tất cả quỷ thần, và la sát quỷ tự mẫu là 500 mẹ con của quỷ la sát. Quý vị sẽ nói có 7 hộp làm sao ăn à, 7 hộp, nhưng mà khi đặt biến thực biến thủy chân ngôn á, thì nó biến ra vô số tha hồ mà ăn, không cách gì hết á. À, chuyện này tôi nói sơ qua, không có thì giờ à, tôi đã giảng cái biến thực biến thủy chân ngôn rồi. Cho nên nhà nào muốn cúng cô hồn á, thì phải học thuộc cái biến thực biến thủy chân ngôn, để khi để ra cúng họ có đủ họ ăn à. Quý vị muốn thí nghiệm thì nhà nào á, có con có em hàng xóm có ai ma nhập á, quý vị đập trong cái biến thực biến thủy chân ngôn, trong cái trái cây, trong chén cơm, trong cái chén cháo, nó không cách gì nó ăn hết á. Có những con quỷ nó nhập vô, con ma nó nhập vô, nó ăn một lần là 10 kg gạo, một cái đầu heo, hai cái nọng heo, một con gà một con gà cổ thiến, một con gà mái đẻ nữa, ăn một lần. Nhưng mà khi báo cho tôi biết á, tôi chỉ cho cách á, về trì á, nấu chỉ một tô cháo gà thôi, và đập 21 lần biến thực biến thủy chân ngôn bưng lên, vừa bưng lên là nó bịt mặt lại liền. Nó bưng chi mà nhiều quá vậy, ăn sao hết, trời ơi tội chi mà dữ vậy. Ăn chừng 2-3 miếng cái lắc đầu xuất liền, để cho người đó mạnh liền. Trong đạo tràng chúng ta có một người, có người nhà bị mắc như vậy, cái đó gọi là quỷ nhập tràng, nó ăn lần gây 20-30 kg mà trên một bà già tóc ve nằm im liền à, ăn vậy đó. Nhưng khi đập biến thủy thực biến thủy chân ngôn cách dạng hết. Cho nên bệnh điên nào mà đập biến thủy chân ngôn mà nó nhiều là bệnh nó ma nhập, ma quái rồi. Bệnh ma này ma thấp, cho nên cái ông ma vương á, với cái mấy vị quý vương với quý trên tầng cao á, bị mang tiếng với cái đám ma như này. Cho nên chính các vị đó ta cũng đánh cái đám ma này, ma trời ma mà cái cô hồn cắt đắng đầu cục tay cùi đi đánh lộn đánh lạo tự giận tự tử đó. Cái thứ ma đó là thứ ma đáng ghét ha. Sống không tu bon chen đủ thứ hại, chết ra là bấn chật cái cõi phàm tục này, đi vào địa ngục ngạ quỷ à, đến nỗi có những loại ngạ quỷ ăn phân ở trong cầu tiêu. Cho nên quý vị đi vào cầu tiêu mà không gõ cửa nó, hoặc không tằng hắn không khẽ móng tay thì quý vị tiêu ở trên đầu nó lủi cuối nó đừng ăn ở dưới hầm cầu tiêu. Mà khi nó ra đầu nó bị dính phân rồi, nó quán thù quý vị, nó phá quý vị, nó chết thôi đó. Cho nên không hiểu giáo lý là khổ rồi đó. Nhất là mình quý vị ở không có dùng cái cầu tiêu đi nước thì nguy hiểm vô cùng. Nạn thứ bảy, nạn thứ sáu, gông cầm tù ngục, nói chung là các hình phạt giam cầm kháo tra, trói cột xiềng xích ở các trại tù chốn thế gian đều thuộc về nạn thứ sáu này. Nạn thứ bảy, sự hãi sợ do nhiều nguyên nhân đã khiến cho con người lo lắng, khiếp đảm, run sợ. Điều sợ thứ nhất là sợ chết, thứ nhì là sợ cô đơn, thứ ba là sợ bạo lực, thứ tư là sợ bất công, thứ năm là sợ nghèo đói, sợ đau bệnh, sợ ly tán, và còn hàng ngàn sự hãi sợ như thế đang vây hãm con người. Cái này rõ quá là ai khiếp đảm, run sợ. Điều sợ thứ nhất là sợ chết, thứ nhì là sợ cô đơn, thứ ba là sợ bạo lực, thứ tư là sợ bất công, thứ năm là sợ nghèo đói, sợ đau bệnh, sợ ly tán, và còn hàng ngàn sự hãi sợ như thế đang vây hãm con người. Cái này rõ quá là ai cũng sợ. Trong quý vị có mặt ở đây, trừ quý hòa thượng ra và quý thầy ra thì chúng tôi không dám nói, cho tất cả các đạo hữu có mặt này ai cũng sợ. Có ai nói con không sợ vô tay đánh cái này? Không có ai không sợ. Tôi sợ đói, tôi sợ nghèo, tôi sợ con tôi chết thì nó khổ. Đủ thứ sợ, ai cũng có cái sợ. Và những cái sợ đó nó dây quanh chung quanh quý vị. Nếu quý vị không tu Quán Thế Âm thì không có cái cách nào để chữa. Nói tóm gọn về bảy nạn này, dĩ nhiên phải có và phải đến với con người, không thể nào bảo đừng có. Vì vậy nếu con người không biết cách giải nạn thì phiền não khổ đau bao vây trọn đời này sang kiếp khác. Cho nên Đức Phật mới chỉ bày phương pháp xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để giải trừ bảy nạn. Nhưng xưng niệm thế nào đó, đó là điều quan trọng. Dầu xưng niệm theo phương pháp tiểu thừa cũng bắt buộc phải niệm đúng cách là tập trung âm thanh, tức là phải tụ đủ bốn âm thì mới đủ định lực. Khi đủ định lực thì cảm và ứng mới giao thoa được, mới giải trừ được ách nạn. Ách nạn chưa tiêu trừ thì làm sao giải thoát? Đại thừa hoặc lý tánh. Nãy là tiểu thừa, bây giờ mình cũng bảy nạn này, nhưng mình hiểu theo cách đại thừa. Dùng lăng kính đại thừa mà nhìn bảy nạn của đoạn kinh thì mới thấy rõ là phải dùng trí năng quán. Trí năng quán, quán sâu năm pháp quán mới thông suốt lý tánh. Có thông suốt lý tánh mới tiêu trừ được bảy nạn. Tiêu trừ bảy nạn thuộc trình độ tiểu thừa thì chỉ chú trọng về mặt sự tướng. Giai đoạn sự tướng này trình độ mẫu giáo đến tiểu học và trung học của đạo, tức là giai đoạn đầu của người trì niệm phương pháp Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Đây mới chỉ là giai đoạn tu luyện tụ bốn thanh âm: Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm và Hải Triệu Âm. Giai đoạn 2 là giai đoạn đại thừa, là giai đoạn khổ luyện để thống suốt lý tánh, tức là giai đoạn quán sâu năm cách quán: Chơn quán, Thanh Tịnh quán, Trí Tuệ quán rộng lớn, Bi quán và Từ quán. Đã là con người khi đặt chân vào dòng đời trong đục này là đã chuẩn bị đón rước bảy nạn. Bảy nạn này ai trao cho mình? Chẳng ai trao cho mình cả, mà chính mình tự tạo ra để chính mình cam chịu chấp nhận nó. Quý vị rõ quá không? Nó còn lấn cấn cái chỗ này nè, chỗ là tụ bốn thanh âm và quán sâu năm cách quán. Đa phần quý vị chúng ta ở đây thì mới tụ có hai thanh âm mà tụ chưa xong. Bây giờ đang luyện để tụ bốn cái thanh âm. Khi đủ bốn thanh âm rồi đó thì chúng ta mới chuyển sang qua quán sâu năm cách quán. Khi quán năm cách quán đó là mình đã vào đại thừa. Còn bây giờ tụ bốn thanh âm vẫn là tiểu thừa. Tiểu thừa theo cái phương pháp tu, tiểu thừa theo phương pháp cái giáo pháp chính. Chứ không phải tiểu thừa là con người có tiểu thừa hay con người đại thừa, hay con người mặc y tiểu thừa hay y đại thừa, cái đó phụ thôi. Mà cái chính là cái mà tiểu thừa có tư tưởng chính đắc. Nếu bây giờ trong chúng ta ai đã đắc bốn cái, tụ được bốn cái âm thanh đó rồi thì mời quý vị chuyển sang qua năm cách quán. Mà nếu chưa thì phải luyện bốn âm thanh. Tuần sau và tuần sau nữa thì có lẽ mới giảng được cái nhất tự Đà La Ni. Còn tuần này chưa dán được hết giờ rồi. Đi tới cái chỗ đạt nhất tự Đà La Ni thì lúc đó mới bắt đầu quán. Còn chưa đi vào được nhất tự Đà La Ni thì tạm gọi là tu thì thôi chứ không phải luyện. Bây giờ xin đem đối chiếu. Đối chiếu trong này có thất tình. Thất tình quý vị thường đọc là hỷ nộ ái ố ai lạc cụ. Nhưng nếu đem so với kinh thì phải đổi lại là nộ hỷ ái ố lạc ai cụ. Cái bài này mới ghi đủ 7 cái đó. Còn cái bài trước thiếu một. Bên nạn thì lửa nước quỷ la sát dao gậy quỷ dạ xoa gông cầm tù ngục và sự hãi sợ. Nộ nếu nói bên thất tình xem sự là nộ là lửa, cái nạn là lửa, mà hỷ là nước, ái là quỷ la sát, ố là dao gậy, lạc là quỷ dạ xoa và la sát, ai là gông cầm tù ngục, cụ là sự hãi sợ. Mọi người ai cũng có đủ thất tình nên ai cũng lãnh lấy 7 nạn. Ai dứt được tình nào thì liền được thoát nạn đó. Lý sự song hành, lý đi sâu thì sự chính, lý đến đâu thì sự đi đến đó. Đáng lẽ tới chỗ này phải thảo luận nè, nhưng mà giờ nó tối rồi, quý vị về nghiền ngẫm sâu chỗ này. Ai cũng có bị nạn hết á. Quý vị ở nhà cũng vẫn bị nạn nước trôi như thường, chứ không phải đi ra biển mà bị nước trôi. Mẹ tôi nói đó, ngồi trên giường mà thấy khoái hoan hỷ á, hoan hỷ từ bên ngoài vào là đó là quý gia xóa rồi. Quý là quý quyệt, là mưu mô, là chiến thuật chiến lược giỏi vậy, là quý quái. Quý ở đâu không phải quý quái mà quý quyệt, mưu tính toán để mình thụ hưởng thì đó là quý, không có gì khác hết. Còn uy là thần, tài là quý, quý có tài lắm, thần này uy. Còn thánh là đức, người ta luyện cái đức. Còn cái quỷ với cái thần không cần luyện, tự nhiên để là nó có. Mà tu luyện để nó dẹp bớt cái kia, chuyển cái kia sang cái nọ thì phải luyện. Ai bớt đi một, ví dụ như bớt nộ thì là bớt sân. Bớt cái lửa nộ đi, làm sao bớt lửa nộ? Nó có cái phương pháp để tu trừ. Ai bớt cái ái thì bớt đi quỷ la sát. Hãy bỏ một tình nào thì thoát một nạn. Ai cũng bị 7 cái nạn này hết. Bởi vậy cho nên mới có phẩm vô môn và mới có mình theo để mình tu. Nộ giận nên tạo nạn lửa sân đốt cả thân mạng lẫn tuệ mạng. Hỷ mừng nên tạo nạn nước trôi. Ái yêu nên tạo nạn la sát. Oán ghét nên tạo nạn gặp đau gậy. Lạc vui nên tạo nạn gặp quỷ giả xoa cùng quỷ la sát. Ai là buồn nên tạo nạn gông cùng tù ngục. Cụ là sợ nên tạo nạn sợ hãi thường xuyên vây quanh cuộc sống chính mình. Vì tên của bà quỷ giả xoa là Ha Lê Đế, dịch nghĩa là quan hỷ, nên vui quá sức vui thì gặp nạn quỷ giả xoa và la sát. Muốn giải trừ 7 nạn thuộc về mặt lý tánh, hành giả phải khổ luyện, luyện quán sâu 5 cách quán, quán thông lý tánh, chứ không chỉ tu luyện tụ 4 thanh âm như khi còn ở phần sự tướng. Khi phần ở sự tướng thì mình giải được cái khổ theo tiểu thừa, giải 7 nạn theo tiểu thừa. Nhưng mà muốn giải về lý thì lý tánh thì phải chuyển sang đại thừa, tức là chuyển sang 5 cách quán. Ví dụ như nạn thứ 3 là khi chúng sanh vì ham tìm cầu châu ngọc nên đưa ghe thuyền vào biển lớn, bị gió đen thổi mạnh đẩy thuyền tấp vào chỗ hiểm nguy mới gặp quỷ la sát. Vì tánh còn ái nhiễm nên gặp quỷ la sát. Thứ gì đẩy đưa cho gặp quỷ la sát? Hắc không suy, tức là gió đen thổi, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm vừa đánh bạc gió đen, vừa chuyển hóa quỷ la sát và lại vừa dứt trừ sự tham liên châu ngọc, tham liên vật chất quá đáng. Chúng ta chiêm nghiệm một điểm cụ thể, niệm thế nào để đánh bạc gió đen? Muốn đánh bạc được gió đen, chúng ta phải hiểu gió đen là gì. Cho đen là ám khí, là tà khí, là chất phóng xạ đen, là màu đen của âm tử, là môi sinh xấu, là môi trường bị ô nhiễm, là từ trường bị xáo trộn, là không khí chẳng trong lành, vân vân. Chúng ta đã hiểu rõ gió đen, bây giờ phải đánh bạc nó bằng cách quán suốt được tất cả mọi âm thanh của thế gian. Tiếp theo là luyện tụ đủ bốn thanh âm, diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. Khi tụ âm và phát đủ bốn âm thì gió đen tự nhiên tan biến. Đó là chưa kể mỗi âm còn nhiều vi tế. Gần hết trang số 9 rồi, trang số 8 rồi. Hết cái này chúng ta hát lên một bài hát, rồi còn hai trang nữa đi nốt cái bài này cho chúng ta không thế, để tuần sau sau phần bài nữa. Ở đây nói lại cái đoạn này, quý vị nếu đọc ở trong cái văn nho thì quý vị sẽ gặp là hắc phong suy. Hắc là đen, phong là gió, suy là thổi. Quý vị khỏi cần đi ra biển để gặp hắc phong suy. Xí nữa đây quý vị về dọc đường quý vị sẽ gặp hắc phong suy. Cái xe trước đó, nó chạy, cái xe mà loại xe chở hàng đó, có nơi gọi là xe ba lua đó. Thì cái xe đó quý vị đi xe đạp sau, nó đi trước, nó xả cái ống khói ra thì quý vị hít cái đó là cái gì vậy? Hắc phong suy. Khói cần lao biến đó. Cái gió đen, cái ám khí, cái hắc khí, cái tà khí nó thổi vào. Quý vị đi ngang qua cái đám cái xác chết đó. Quý vị đi ngang qua cái con kinh Nhiêu Lộc mà quý vị đi ngang qua trên một cái nhà sàn là quý vị đang sống với cái gió đen gì nữa. Bây giờ làm sao để đẩy cái gió đen đó đi? Cái đó là điều quan trọng. Cái đó là điều quan trọng. Cho nên nếu nói quý vị tụ bốn thanh âm thì tụ làm sao? Quán năm cách quán sao để đẩy cái gió đen nó đi. Bây giờ tôi nói gần gần, nếu quý vị đem cái bản nhạc này trong nhà quý vị thường hát, hát trong một tháng quý vị sẽ thấy trong nhà quý vị khác. Quý vị sẽ thấy trong nhà quý vị khác. Nhà nào thường tụng kinh, chùa nào thường tụng kinh thì quý vị sẽ thấy cái sinh khí của cái nhà đó và cái chùa đó thôi. Gia đình nào hay là con người nào mà tiếng nói nó trong trẻo, tiếng nói nó đúng với văn phạm, tiếng nói nó có đủ âm thì quý vị sẽ thấy người đó dù họ có thất bại nhất định họ cũng ngước đầu lên được và họ cũng sẽ thành công, họ cũng sẽ lãnh đạo mình. Âm thanh quan trọng lắm. Quen á, sợ bụng sợ dạ là sợ áo sợ quần, bụng dạ là người đó ở tốt, nhưng mà ở đây mới vừa gặp mặt mà đã khiếp hay là khinh khi là nghe tiếng nói của người ta, tiếng nói người ta nó có đúng âm không? Họ có tụ đủ bốn âm hay không? Khi anh tụ đủ bốn âm và họ đã quán sâu năm cái quán nói ra thì những âm thanh kia lui. Khi con cọp á, hay con sư tử á, nó vừa gầm một cái, các loài thú vật kia là nằm rít re hết, không dám cục cửa. Nó lạ vậy. Cho nên âm thanh á, chiếm phần quan trọng. Có cô giáo bước lên bàn á, mới vừa bước lên các em im lặng ở dưới này, im cái nó lặng đây, lớp học im re, mà có cô giáo lên nói cái nó dưới nó cười nó nhái theo. Là vì cô giáo nó không đủ âm thanh không đủ ác cái âm thanh của nó, vì lớp học ba chục cái âm thanh, ba chục cái cặp mắt ở trên này có một mình cô giáo, ba chục mắt nó có những cái cặp mắt nó thanh âm, có những cặp mắt nó là hắc âm, hắc khí đủ thứ, mà nếu cô giáo nhìn xuống mà cặp mắt không ấy và nói ra không đủ thì không đủ dội lại. Cho nên đây này là một phương pháp sống. Tôi nói đi nói lại quý vị, cái phẩm phổ môn này là một phương pháp sống để cứu mình và cứu mọi người khác, nhất là cứu trong gia đình mình trước. Đó là chưa kể mỗi âm còn có nhiều vi tế ha. Ví dụ như phạm âm á, thì có âm chánh trực, phạm âm có âm hòa nhã, phạm âm có âm trong suốt, phạm âm có âm sáng sáng, phạm âm có tiếng vang ngân. Tức là mình á, diệu âm, quán thế âm, phạm âm và hải thiều âm. Nhưng hồi giờ mình mới cứ bu vào để tu theo quán thế âm và diệu âm thôi, mà chưa hề có ai tu phạm âm cả. tôi thú thực, nếu mà tôi đắc được cái, tôi hiểu được cái phẩm này từ lâu á, thì giờ này có lẽ tôi không có như thế này. Cho nên khi tôi đã hiểu được cái này rồi, tôi rất là sám hối. Tôi cứ nghĩ á, là phạm âm là âm trên trời giật xuống, cho nên nói chánh trịch, nói chánh trịch bất quá chết thì thôi. Chết thì thôi làm gì, chẳng lẽ chết để đem nấu cháo không? Mình sống để mình làm gì, ít người ít mình chứ. Mình chưa ít mình ít người mà mình chết thì thôi, đó là thành cô hồn thôi. Nhưng hiểu lầm là phạm âm là cái âm chánh trịch. Tôi chống lại cái âm của bên Nho giáo là họ là gì? Là họ nói trung ngôn nghịch nhĩ à, cho nên phải nhu để thắng can, phải nhược để thắng cường. Họ chủ trương chữ thắng đó, và họ không dám nói những lời thắng trung ngôn nghịch nhĩ, cho nên đừng nói lời trung, phải uyên chuyển đừng nói lời trung. Tôi nói phạm âm của Phật giáo là âm chánh trịch, là âm nói thắng bớt ra. Nhưng chúng tôi không hiểu cái nguyên lý của nó. Nó tới năm âm lệnh, chẳng những chánh trịch mà còn hòa nhã. Cho nên suốt thời gian gần hàng chục năm như vậy, tôi không hề có cái âm hòa nhã à. Trái lại có một số các thầy chỉ hòa nhã mà không chánh trịch, nói câm nói quẹo, quỳ xuống cúi đầu gãi gãi à. Nói ngậm nói ngọ à. Nói lát nói điếc à, dạ phải dạ phải dạ phải. Cái gì dạ phải dạ phải dạ phải. Dạ thưa ông dạ phải dạ phải. Dù có vậy cũng dạ phải dạ phải dạ phải à. Không xứng đáng là một con người chứ đừng nói ông thầy. Nhưng mà những ông thầy nói thắng do thì những ông thầy đã chưa hiểu đạo, không nghe lời Phật dạy. Trong đó có tôi. Tôi chỉ nói chánh trực mà tôi không nói hòa nhã. Và nếu khi có học được hòa nhã mà thiếu trong suốt, phải trong và suốt. Nói chưa suốt đừng nói, mà muốn cho suốt thì phải quán cho suốt. Quán cho suốt, thấy cho suốt, rồi mới nói cho suốt à. Và khi nói suốt mà nói nhỏ nhỏ, nói một cách nghe nó như là vụn trộm vậy, thành ra nó không có sáng sáng. Âm nó không sáng sáng ra đó thì nó không phải của phạm âm. Nhưng mà sáng sáng là phải có ngân vang cơ à. Bây giờ trên TV á, thường thường á, những cái độc thoại trả lời nhau hoàn toàn theo Tây Phương, họ mất cái ngân vang. Có lẽ một thời gian nữa họ phải trở về học lại của Việt Nam. Nhưng mà giờ tôi thấy một số diễn viên của Việt Nam lại bắt chước cái phim Tây Phương à. Anh à, con đi đâu vậy? Đi học về. Rồi hả? Đi học về. Cô thằng ấy Bồ Tát yeah. Còn như bây giờ quý vị đang hát à. Diệu âm có cái âm thầm âm hả? Diệu âm à, âm âm không? Chân quán thành định quán chứ diệu quán thì quán à, vậy thôi. Nó không có ngân vang. Cái gì mình cũng phải nói cho nó nghe rõ ràng, và nó ngân và vang. Đó. Cho nên âm có cõi trời phạm thiên vương đó là cái âm đủ năm âm, năm út đủ năm âm. Và vì vậy cho nên phạm âm ở trong này hỏi cho phạm âm là gì cũng không ai hiểu. Cho nên chúng tôi phải giải ra trong bài thơ là phạm âm là âm có cõi trời phạm thế, tức là cõi trời có phạm thiên vương mà khi nãy tôi nói là túc nước trên cao đó à, có ông ngài tối cao đó. Tối cao mà Thiên Chúa giáo họ gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa tối thượng là Đức Chúa Cha đó à, là âm thanh của cõi trời phạm thiên. Cho nên trong này gọi là cõi trời phạm thế. Có chỗ người ta không biết hoa, chỗ đó quý vị sửa lại dùm là cõi trời phạm thế, chữ phạm hoa và chữ thế hoa, tức là phạm thiên vương à. Rồi thêm một âm nữa là hải triều âm như sóng vỗ vượt âm thanh. Khi cái âm có sóng hải triều nó dập vào bờ thì không có âm thanh nào hơn nó nữa. Cho nên khi mình đã phát âm ra rồi thì không có âm nào lấn át mình nữa. Và cái âm này nó còn có cái lực của nó, tướng như vậy, tánh như vậy, thở như vậy, lực như vậy, tác như vậy ha. Tác cái tác dụng của nó là đẩy xác chết lên khỏi, đẩy xác chết của con người lên khỏi bờ nước, khỏi bờ biển. Cho nên đưa tôi thi khỏi biển, đưa tử thi thoát trầm à, không chìm nó dưới biển nữa à. Thành ra phải có hải triệu âm, cho nên phải đủ bốn âm. Khi đủ bốn âm rồi mới bắt đầu vào quán à. Khi quán là quán diệu, quán từ trước rồi quán bi, quán trí tuệ, rồi mới quán thanh tịnh, rồi mới quán chân. Chuyện này lặp đi lặp lại còn nhiều. Tu theo tiểu thừa thì chỉ xưng niệm danh hiệu, còn tu theo đại thừa thì chẳng những xưng niệm mà cần phải quán niệm danh hiệu. À, quý vị coi có những chỗ là xưng niệm, có những chỗ quán niệm, coi lại không kinh đi. À, cho nên khi bước vào là xưng niệm, mà khi đã đi sâu vào thì cứ quán niệm. À, nhưng điều quan trọng là phải tụ đủ bốn thanh âm mới luyện sâu năm cách quán, lúc bấy giờ mới phát âm, tức là mới xưng niệm danh hiệu. Khó chưa? Hôm nay mình chỉ tập thôi chứ chưa tu, chưa luyện. Phải tụ đủ bốn thanh âm, rồi phải quán năm cách quán, rồi mới phát âm. Phát âm lúc đầu là xưng niệm, rồi tiến tới quán niệm. Quý vị hiểu rõ chưa? Nó đi qua bốn giai đoạn. Tụ âm trước, bây giờ mình tụ mới hai âm mà chưa tụ được bốn âm. Rồi quán á, chưa đủ năm cách quán thì tối thiểu cũng được một hai cách quán. À, quán cho được như vậy rồi mình mới vào là xưng niệm, xưng niệm rồi mới quán niệm. Rõ ràng không? Quá rõ ràng. Từ trước đến nay chúng ta mới tụ nửa phần âm thanh của phẩm phổ môn, tức là chúng ta mới tập luyện có hai âm chính, diệu âm và quán thế âm. Còn phạm âm và hải triệu âm thì chúng ta lững quên. Không gian ở dưới bầu khí quyển nó là bốn chiều, ngang rộng dưới trên, chúng ta mới có hai ra vào, tức là ngang rộng. Ấy là chưa nói mỗi âm còn nhiều âm vi tế. Âm chính chúng ta chưa tập luyện thì làm gì khổ luyện tới âm vi tế. Vậy mà có người lại xưng là hành giả Pháp Hoa Kinh, pháp sư của Pháp Hoa Kinh. À, mình chưa luyện được bao nhiêu hết. Cho nên tôi hy vọng rằng khi quý vị nắm cái bài này rồi và đã thảo luận hôm nay kỹ lưỡng rồi, thì về mời quý vị bắt tay vào việc tập luyện tu sửa những cái gì mình chưa đạt được. À, thôi bây giờ chúng ta văn nghệ một chút, rồi còn một hai trang nữa chúng ta học nốt.
Xin kính chào tất cả quý đạo hữu và kính chào thầy. Bây giờ xin tất cả quý vị chúng ta cùng tập lại bài hát Quán Thế Âm Bồ Tát. Ai một mưa pháp vì ngọt ngon rất trừ lừa phiền não, chính là pháp phổ môn ta nên quán không ngừng. Trần quán thanh tịnh quán trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và tự quán hằng nguyện luôn suốt đời. Hai ba bốn sáng thanh tịnh không nhớ, mặt trời xóa bóng đêm. Hai ba bốn chờ nàng đào binh lửa, vàng soi khắp thế gian. Hai ba bốn đi tâm răng như sấm, tự ý diệu vương mây. Hai ba bốn mưa cam lộ pháp thủy. Hai ba bốn giấc trừ lúa nào phiền. Hai ba bốn nên là quán thế âm. Hai ba bốn năm diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triệu âm, thiền hóa thế gian âm. Thế nhân cần thấm nhập niềm niềm chớ lãng sao. Hai ba diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triệu âm, thiền hóa thế gian âm. Thế nhân cần thấm nhập niềm niềm chớ lãng sao. Hai ba quán sâu năm cách quán, âm tụ bốn thanh âm, môi âm nhiều vi tế, môi âm nguyện khắc ghi. Hai ba bốn năm phạm âm âm chánh trực, phạm âm âm hòa nhã, phạm âm âm trong suốt, phạm âm âm sáng sáng, phạm âm tiếng ngân vang, phạm âm điều âm song vô hoặc âm thanh hai bà đưa tư thì khai biến đưa tư thì thoát trăm hai ba bốn năm điều âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm chuyển hóa thế gian âm người tu phải quán thường hai bà trường quán thanh tịnh quán trí tuệ quán rộng lớn bì quán và tự quán quán chiếu rõ chân tâm bồ tát quán thế âm bồ tát quán thế âm.
Đến hôm nay thì quý vị ta rất là tuyệt vời.
A Di Đà Phật, kính bạch sư cụ, kính chư tôn đại đức, kính thưa đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, trong buổi chiều hôm nay để góp mặt trong chương trình văn nghệ, ca sĩ Tố Lan sẽ đến với chúng ta qua ca khúc Từng Giọt Mani của nhạc sĩ Nguyễn Hiệp, bộ tiểu thơ của Thông Đủ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật vui nhiều.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
giọt mang đi rơi nhẹ vào đêm, từng giọt mang đi hoa đồng hôn đêm, từng giọt mang đi tan người trong đêm, đêm hết mê lầm. Câu kinh từng lời ma ni giang đồng trần gian, từng lời ma ni lấy gọi nhân gian tình vật vô thường, gợi lòng ta thơm từng giọt ma ni tham sân si, gió cuốn bay đi bài thơ ma ni có hết lưu tư, tim hân hoan đón giọt mani, ô mani mani nhiệm màu, từng giọt mani rơi nhẹ vào đêm, từng giọt mani hoa động hồn đêm, từng lời mani lay gọi những
Phật. Và sau đây ca sĩ Kim Liên sẽ trình bày nhạc phẩm Vườn Địa Đàng, thơ của Thượng Tọa Thông Bửu, nhạc do nhạc sĩ Nhất Tý phổ nhạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đến tham quan nhưng gia đình hy hoàng, tông nhân dù chi tốt chính để chốn địa đàng, nơi tầm có trong ta địa đàn tìm đâu ra, đi sống tròn cách sống giữa buồn nở liên hoàn. Hoa vật lý giữa trời, hoa tâm linh nơi người, địa nhị tung hương nhan để ngàn cánh không lời, lời tư vụ giáng quyến vào cuộc sống an nhiên, sau căng luôn duyên thân cần bạn thầy hiền, thiên thiên trí quan minh dùng để giữ trọn tình, sau hoa đời thuần đạo vương địa đang sinh sinh. Đình hỷ hoàng sông nhân vô chi tốt chính để chốn địa đàng, nơi rằng có trong ta địa đang tìm đâu xa, địa sống tròn cách sống giữa bùn nở liên hoàng. Vật lý giữa trời, hoa tâm linh nơi người, kìa như tung hương ngang để ngàn cánh không lời, lời sư phụ giảng khuyên vào cuộc sống an nhiên, sau càng luôn nhu nhuyến
bên bàn thầy hiền. Thiên thiền trí quan minh, dùng để tự chọn tình, sống hoa đời thuần đạo, vương địa đang sinh sinh. Sống hoa đời thuần đạo, vương địa đang sinh sinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và để tiếp nối theo chương trình, em Phương Thúy Ngọc sẽ đến với quý vị đạo tràng với một ca khúc phổ từ thơ của thầy Thông Bửu, đó là bài Trời Nguyên.
Chiều thu
đến đây xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị em bé Lâm Minh Ngọc 5 tuổi sẽ trình bày bài hát Tập Làm Bé Thơ, sáng tác phổ nhạc của nhạc sĩ Lâm Minh Việt, Lâm Trung Việt. Ngọc là người chơi đàn organ và đã trình diễn bài Lòng Mẹ trong kỳ thi hội diễn vừa qua đó.
Thầy thay mặt đạo tràng cảm ơn các vị nhạc sĩ và các vị ca sĩ, trong đó có một cái bé thơ hát bài bé thơ. Bây giờ còn lại 150 nữa, nhưng mà cũng còn cái vui vui. Thành ra tôi có một cái ý đề nghị với các vị nhạc sĩ như thế này. Đây là ý tôi thôi. Cái bài thơ đó, Trời Nghiêng đó, có lẽ là phải phổ lại thôi. Là vì cái bài đó là của tác giả là tôi. Khi có một cái xúc cánh và tôi có một người em bà con ham chơi và không biết tới mẹ, cho nên khi mẹ mất rồi thì người đó chạy quạng lên. Cho nên cái lúc đó nó dồn dập mà phố như vậy chậm quá và hát chậm quá nó không nghe được cái lời. Em mãi say thơ em mơ danh vọng anh thích thôi hệ mẹ già lòng vẫn tay tê, chiêu chiêu tựa cửa trong ngắm hình bóng con về nước mắt bên trong. Lòng đau quặn thắt mẹ nhắc tên em nhưng em hững hờ lòng mẹ cay đắng. Đã. Nó phải như vậy nó mới vô được nhịp. Mà nếu tôi nói thành ra tôi đánh trống vào nhà sắm. Thế rồi trời chiều tắt nắng lá đổ chiều thu ngàn sao liêm tắt mẹ nhắc tên em nhưng em hững hờ lòng mẹ cay đắng. Bầu trời tắt nắng quà hoàng chạy tìm em kêu mẹ mẹ nhưng mẹ còn đau vũ trụ âu sầu trời nghiêng đất đổ. Cho nên nó mới cái chữ là trời nghiêng. Khi mẹ chết rồi thì ai có mẹ mới thấy là trời nghiêng. Tôi là một người nó đứng đắn là nó cứng ngắc như thế này. Nhưng mà khi mẹ tôi ở miền Trung, tôi nghe được mẹ tôi mất, tôi lên máy bay, tôi ra tới Nha Trang, máy bay không đậu được, máy bay trả về. Tôi vác xe từ đây tôi đi trong lửa đạn tôi ra về. Suýt nữa mấy lần là mình nó chết, nhưng tôi về thì mẹ tôi sống lại. Mẹ tôi sống lại độ một tuần sau, tôi biết chắc chắn là mẹ tôi sẽ đi rồi, nhưng mà nuối cái gì đây. Cho nên khi tôi trở về lại, thì khi tôi nghe mẹ tôi chết, khi tôi đến tận nơi, thì con người tôi nó như là trời nghiêng đất đổ, mà thấy nó trống một cách kỳ lạ. Cho nên mới gọi là mẹ chết là mất nửa bầu trời mà.
ai có trong cái hoàn cảnh đó mới biết, còn ai chưa có hoàn cảnh đó không biết. Nè, cho nên khi mà mẹ chết rồi thì trời nghiêng đất đổ, lòng làm em đau khổ quờ quạng chạy tìm em kêu mẹ mẹ, nhưng mẹ còn đau, vũ trụ âu sầu trời nghiêng đất đổ, em tôi đau khổ vì bởi hững hờ. Mẹ là vần thơ, mẹ là vũ trụ, tình mẹ ấp ủ, tình mẹ ngọt ngào sáng cả ngàn sao, rộng hơn biển sông. Chị mới nghe rõ chứ, hát mà nhảy nhảy đó. Thì cái bài này, cái bài trời nghiêng này, vì trời nghiêng nó đổ mà làm sao cho chậm chậm được, nó đổ trời xuống mà nghiêng xuống mà nó sốc con người, nó quay cuồng, lúc đó không còn biết là mình nữa. Tôi thưa quý vị, ai đã có mẹ mất rồi thì trong cái hoàn cảnh đó, rồi sau này tôi mới vô trong tù, bỗng nhiên hôm tôi nhớ mẹ cách lạ cầu lùm, mặc dù mẹ tôi mất rồi, cho nên tôi nói là mẹ là suối ngọt từ bi. Khi mẹ chết mất đi là nửa bầu trời, làm con đau buồn đau xót, mẹ ơi giờ này mẹ ở nơi nào, con xin nguyện cho mẹ vãng sanh liên tòa, đắc quá mẹ hồi nhập ta bà, độ cho con trẻ an vui siêu phàm. Bây giờ cứ cầu cho mẹ đi siêu ở trên thế giới cái đó, cực lạc đó. Rồi khi đắc quá rồi, mẹ hồi nhập lại ta bà, độ cho con trẻ an vui siêu phàm. Thì cái đó cũng phải hát nhanh thôi. Gia đình cứ nghĩ là những bài hát buồn mà lại hát lại chậm. Hát chậm nó không lột được cái ý nghĩa của mẹ mất. Lúc đó, lúc cái cô em đó về nghe mẹ chết, vì khi mẹ còn sống á thì cô em đó là mãi say thơ, em mãi say thơ, em mơ danh vọng, em thích thổi hè, mẹ già lầm những tái tê, chiều chiều tựa cửa trong ngóng hình bóng con về, nước mắt đanh trong lòng đau quặn thắt, mẹ nhắc tên em. Thấy không, nó dồi như vậy thì người ta mới xúc động, mới đổ theo tiếng hát á, là cái tiếng rung cảm. Cho nên quý vị không thấy cái giờ này mẹ ở nơi nào, con xin nguyện cho mẹ vãng sanh liên tòa, đắc quá mẹ hồi nhập ta bà, độ cho con trẻ an vui siêu phàm. Bây giờ cứ cầu cho mẹ đi siêu ở trên thế giới cái đó, cực lạc đó. Rồi khi đắc quá rồi, mẹ hồi nhập lại ta bà, độ cho con trẻ an vui siêu phàm. Thì cái đó cũng phải hát nhanh thôi. Chứ đừng có nghĩ là những bài hát buồn mà lại hát lại chậm. Hát chậm nó không lột được cái ý nghĩa của mẹ mất. Lúc đó, lúc cái cô em đó về nghe mẹ chết, vì khi mẹ còn sống á thì cô em đó là mãi say thơ, em mãi say thơ, em mơ danh vọng, em thích thổi hè, mẹ già lòng những tái tê, chiều chiều tựa cửa trong ngóng hình bóng con về, nước mắt đanh trong lòng đau quặn thắt, mẹ nhắc tên em. Thấy không, nó dồi như vậy thì người ta mới xúc động, mới đổ theo tiếng hát á, là cái tiếng rung cảm. Cho nên quý vị không thấy cái âm thanh quan trọng. Trong một cái trường trung học á là 500 sinh viên học sinh mà tập hợp, mỗi bữa đi học á, mà hồi đó học với vùng kháng chiến thì phải đem súng gỗ theo tập quân sự, tập một dòng đi 1-2-1-2 rồi dựng súng rồi học rồi chiều ra về 1-2-1-2 dựng súng rồi về. Khi chúng tôi sắp lên đại học rồi, còn có mấy tháng nữa lên đại học, thì một buổi chiều á, trời gió nồm, gió nó lộng qua một cái đồng lúa, những con cò nó bay trái cánh dài. Ông thầy giáo á, ông mới ra thổi một tiếng còi, ông kêu hết các lớp, ông nói coi kia. Thì mình thấy trên kia có một đoàn quân á, ta đi xuống một buổi chiều, thì cũng thường thôi, đi ngang qua cái trường á, họ vừa đi họ vừa hát, cứ 1-2-1-2, mà họ hát vào bao chiến sĩ anh hùng. Ở trong này học trò bắt đầu đứng dậy, ban đầu ngồi rồi đứng dậy, họ nó hát nhịp theo bao chiến sĩ anh hùng lung linh phun gom ra xa trường, dập bàn 500 đó học trò ra đi hết 400 người, còn mấy đứa gái với mấy đứa nhỏ nhỏ thôi, chúng tôi còn nhỏ quá cho nên không đủ thức tắc, chứ nếu mà đủ thức tắc với lại đủ tuổi thì chúng tôi cũng đã đi bộ đội rồi. Thành cái trường như vậy trên 500 em một bài hát cũng đi hết. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là bài hát không quan trọng. Không một tiếng động viên chắc gì nó đi. Trong đó có nhiều thằng con nhà giàu, nhiều người nó đang học, nó chuẩn bị nó lên đại học chứ. Thành ra quý vị đừng thấy cái bài hát. Tôi rất ngạc nhiên là cái thời kỳ, cho nên tôi viết trong bài thời kỳ kháng chiến không tìm ra một bài hát buồn. Có một bài hát là Em Vút, mà mới vừa hát một tuần lễ thì Bộ Thông tin của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xuống văn thư thu hồi cái bài hát đó liền, ai hát bắt liền. Mở đề cái bài hát đó, làng côn đang tro tàn gió cuốn, tro mà tàn gió cuốn ở làng nó cháy hết rồi. Được câu á, cái dưới nó có một câu á, tây đến vây làng em, cha rút đi còn bị bắt rồi, bị chết rồi, cha rút còn đâu, cha rút đã chết rồi. Cho nên nghe nó buồn áo não quá, cấm liền. Mà sao biết bây giờ, thôi đi chỗ nào cũng rên, cũng rí, cũng hát, cũng buồn, cũng khóc, cũng than. Chắc có lẽ là các vị quên thời chiến tranh thì không được ru, còn thời buồn hay ru á. Thì bây giờ cho nên vào trong chùa, tôi mong quý vị tụng kinh, hát, ca, ngâm phải cho vui, và câu hát phải có triết lý, chứ không thể nào là mình hát buồn được. Nhất là cái bài hát rất buồn thì mình lại hát cho nó nhanh, cho mà khổ nhẹ nhẹ thì giết chết cái ý thơ của tác giả. Và chúng ta tiếp tục. Âm thanh chiếm phần quan trọng bậc nhất trong cõi đời này, ai luyện đắc âm thanh đến tuyệt đỉnh nhất tự Đà La Ni thì vị đó chuyển hóa được thế gian âm, chuyển hóa được hắc khí, chuyển hóa được ám khí, chuyển hóa được gió đen, chuyển hóa được âm thanh xung đột giữa các hành tinh vào thời thế kỷ 21. Trong câu này xin thưa quý vị là nó chỉ quan trọng câu cuối cùng. Chuyện này nó còn xa nhưng nhất định nó phải đến. Chuyện này nó còn xa nhưng nhất định nó phải đến. Bởi vì thế kỷ 21 á, không thể dùng nguyên tử để mà bắn cho nó tiêu đi một cái hành tinh khác ngoài trái đất. Mà khi có một cuộc xung đột, một cuộc chiến tranh liên hành tinh á, thì chúng ta làm gì? Giữa ngôn ngữ của cái hành tinh này với hành tinh khác nó bất đồng. Dù là chúng ta ở chung ra một cái thiên hạ, nhưng mà nếu Bắc Cô Lô Châu á, họ không thuận với Đông Thắng Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu họ không thuận với Tây Ngư Quá Châu, mà Tây Ngư Quá Châu nó không thuận với Nam Thiện Bộ Châu. Năm châu Úc Âu Á Phi Mỹ chúng ta gọi là Nam Thiện Bộ Châu thì dùng vàng á, làm kim bán vị. Còn ở Tây Ngư Quá Châu á, thì họ dùng trâu á, họ làm kim bán vị. Rồi cái sống nó đã khác nhau rồi. Và nhất là gần đây trái đất này đã liên tục thám hiểm và thách thức các cái châu khác. Bây giờ mình biết châu nào là thông minh hơn châu nào. Và nếu trái đất chúng ta có thông minh hơn á, thì cũng không thể nào thông minh hơn á, cái cõi trời dạ ma. Và chúng ta cũng không thể nào thông minh hơn á, tha hóa tự tại của ma vương. Cho nên chỉ có hòa bình mà thôi. Mà hòa bình á, bây giờ dùng cái gì hòa bình? Dùng âm thanh với hòa bình. Mà âm thanh nó phải đủ bốn âm mới chuyển hóa được thế gian âm. Cho nên cái câu này quý vị chưa thấy cái tầm quan trọng của quý vị. Đâu có người ta ngồi để cho mình cứ ngồi ngày nào cũng đếm bạc bỏ trong thùng. Đâu có thế kỷ 21 như vậy thì còn gì thế kỷ 21. Còn cái gì Long Hoa Tam Hội nè. Mà phải sao chứ? Quý vị đừng ngạc nhiên. Từ đây tới đó có những gì xảy ra, quý vị đừng ngạc nhiên. Nó là như vậy, định luật như vậy. Ngoại trừ những vùng nào dùng được cái âm thanh của bốn âm và đủ năm quán để chuyển qua thế gian âm thì chỗ đó mới bình yên mà thôi. Tại sao các dân tộc Âu Mỹ hiện nay họ văn minh hơn các dân tộc Á Phi? Đó là nhờ từ thế kỷ 17 họ đã phát minh và phát triển nền âm nhạc. Họ đã tạo nên những ngôi nhà thờ, những đền thờ cao vút và lại đúng quy cách tụ âm. Họ đã tập trung hàng vạn hàng triệu con người đúng 4 giờ khuya đồng đến nhà thờ, đến đền thờ để luyện âm thanh. Họ phát những âm thanh ấy thủng bầu khí quyển, giao thoa với các hành tinh ngoài quá đất, giao thoa với các tầng trời. Tuy họ đã đạt như thế nhưng vẫn còn lay quay trong vòng ý tưởng của vọng niệm, chứ chưa đi vào chỗ thế đạt trí quán để nhập chân chân quán, tức là họ mới tụ âm chứ chưa có cách quán. Họ hay hơn chúng ta được một điểm
là họ đã tụ được âm thanh. Nhà thờ họ cất đúng cách, đền thờ của Hồi giáo họ cất đúng cách. Khi họ ô một tiếng, tụng một tiếng nó vang và nó âm vang nó đi xa, và hàng ngàn hàng triệu người họ tập trung họ đọc kinh đúng giờ đó dưới bầu cái quyển tập trung một kinh, và cái đàn hồi trên kia nó hồi lại, khi nó đi lên rồi nó mới xuống. Thì ở đó họ đoán toàn là những cái gì, cái mà chúng ta gọi là hào quang, cái chúng ta gọi là thanh âm, cái chúng ta gọi là hắc khí à. Và họ đủ như vậy thì họ đẩy cái gió đen đi, hắc khí đi, âm thanh nó như đầy đủ thì hắc khí làm sao chụp mình á, quý vị thấy không? Nhưng mà họ thua cái là họ chưa đi vào thiền, họ không có cái cách quán, họ mới cái tụ âm cho họ chưa cách quán. À, bây giờ trở lại mình ở Á Phi, nhất là ở Á có đủ hai cách tụ âm và thiền quán nhưng chưa hoàn chỉnh, cũng có đủ các tụ điểm đền chùa miếu mạo, cũng có tập trung đến để luyện âm thanh, nhưng cơ sở xây dựng sai quy tắc tụ âm. À, quý vị coi 10 ngôi chùa, 100 ngôi chùa, quả may được có một ngôi chùa là đúng cái nguyên tắc tụ âm. Cái này phải hỏi những cái vị công trình sư và những vị đại kỹ sư á, thì họ có một cái công thức họ giảng giải về cái này nghe. Bước vô cái nhà thờ mình nói cái, đi cái guốc nhẹ nhẹ nó vang lên mình vậy là nú. À, bây giờ quý vị muốn làm thử á, lên trên cái tháp này, quý vị đứng dưới mày hú một cái coi, nó hú lên tới lên trên á, và ở dưới này trộn á, lấy cái chén cái tô thôi, đổ tô chi măng rồi lấy cái bay trộn trộn vậy thôi. À, thì một cái người ở trên tận trên lầu tháp á, cái mặt đầy xi măng hết. À, lấy dưới này lấy một cái tô màu xanh hay màu đen, mình lấy mình trộn trộn mình quạt quạt vậy thôi, thì cái người đứng tuốt trên nóc tháp á, cái mặt xanh rè hết. Nó chẳng những là nó tụ âm, nó hút âm, mà nó còn là hút hết cái chất, những chất phóng xạ, những chất độc ở nhà này hút hết. Bây giờ mình chung vô cái chùa, bịt con mắt mở không ra, khói nhang nó làm mở không ra, còn đâu tu hành nữa. Quý vị đi ra cái đền của Đinh Tiên Hoàng coi, chung vô đó là có nước đuôi luôn, bịt mắt lại thở người này mò người kia thôi, không có cái chỗ thoát nhang. Đi đến một cái đền thờ của một vị anh hùng khai quốc như vậy mà cái lối tụ âm, lối đồ xả khí không có cách, thì mình nói mình là văn minh 4.000 năm, mà 4.000 năm văn minh cái gì chứ. Những chuyện này tất cả chúng ta đều làm, không thể ngồi chờ ở đây cái chuyện đó có ông chính phủ hay là chuyện có ông bộ văn hóa không, mọi người có quyền đóng góp chứ. Nhưng mà đóng góp là chúng ta phải thông minh, chúng ta phải luyện, chúng ta phải đạt. Khi chúng ta hát một bài hát rung rinh được thiên hạ thì dĩ nhiên là cái đó là đạt thôi, chuyển qua thôi. Cho nên những tụ điểm đền chùa miếu mạo của chúng ta thì có đó nhưng mà không đúng, và có tập trung đến để luyện âm thanh, như là chùa mình á tối nào cũng có luyện âm thanh hết, và nhiều chùa nữa chỗ nào cũng có tập trung để luyện âm thanh, nhưng cơ sở xây dựng sai quy tắc tụ âm, người đi dự thì thưa thớt, thiếu tổ chức, giờ khắc không nhất định, đọc tụng không quy tắc. Ai muốn tụng sao tụng, ai muốn lên thì lên, ai muốn kéo lết thì kéo lết, ai muốn xuống thì xuống, không có quy tắc, không có nhạc, không đúng với cái nhạc. Đấy. Còn họ đọc cái nào là họ có xôn phe hết. Ở Âu Mỹ, ngoài các đền thờ Hồi giáo, các nhà thờ Thiên Chúa giáo, thì nền âm nhạc của mỗi quốc gia họ đều có những dàn nhạc siêu đẳng. Mỗi lần trình diễn họ tập trung vài 3.000 nhạc sĩ, nhạc công, nhạc cụ, nhạc khí. Khi họ trối nhạc, họ có những bản nhạc kéo dài 1-2 giờ đồng hồ chưa hề điệp khúc. 3.000 nhạc sĩ hát lời núi sông, quý vị đọc trong cái câu này ở trong Từng Giọt Mani của cái tập mà Trường Ca Ba Miền Việt Nam. Còn ở Á Phi thì chưa có bản nhạc nào để có thể hợp tấu được nửa tiếng đồng hồ. Tại Việt Nam chỉ có bản nhạc Hồn Vọng Khu của nhạc sĩ Lê Thương là đúng thể nhạc dễ hợp tấu, nhưng ngắn gọn, chỉ trong vòng gần nửa giờ mà đã điệp khúc đi điệp khúc lại. Ấy là chưa kể đến âm thanh của bản nhạc thì hùng, nhưng ý của bản nhạc thì ôi thôi, nó buồn tái tê,
nó buồn một cách áo não như cuộc đời buồn thê thảm của vị nhạc sĩ tài danh, tác giả ban nhạc. Ngoài âm nhạc, ngoài kinh điển thì tiếng nói của dân tộc Âu Mỹ, họ luân chuyển cả môi, cả lưỡi, cả miệng lẫn mũi. Còn ở Á Phi, khi phát âm thì cái môi không hề chu, cái lưỡi không hề cuốn, cái mũi không hề phình. Đã vậy, nhiều người dân Việt Nam còn lười biếng phát âm kéo lết, đi về thì đã nói phát âm là đi dìa, rộn ràng thì phát âm là dộn dàng, cái áo thì phát âm là cái éo, Lạc Long Quân thì phát âm là Nạc Năm Quân. Có ông cổ mình là ông cổ Lạc Long Quân mà nói không rõ Nạc Năm Quân, Nạc Năm là sao, vân vân. Nền giáo dục chúng ta đang đổi mới, hy vọng tiếng nói Việt Nam là tiếng nói đủ bảy âm sẽ là âm thanh chuẩn xác của con người. Đây là mình chỉ hy vọng thôi, mà hy vọng nhất là quý vị ở đây, quý vị cố gắng hát cái bản nhạc Quán Thế Âm sao mà cho đúng, và quý vị cố tụng kinh làm sao cho nó rõ. Nước Nhật họ cấm dân tộc họ không được khóc, kể cả trong đám tang, còn chúng ta không khóc lại chọc cho khóc. Hệ thống truyền thanh truyền hình của chúng ta thỉnh thoảng còn rơi rớt một vài chi tiết một văn nghệ buồn thám, khóc than, áo não, sướt mướt. Chỉ có thế mà ảnh hưởng của sự buồn nó đã lây lan sâu rộng đến các tầng lớp quần chúng, nhất là giới trẻ, làm giảm tinh thần phấn đấu cầu tiến không phải là nhỏ. Qua hai cuộc kháng chiến chống đế quốc thực dân, chúng ta không hề tìm thấy một bản nhạc có lời ca úy mỹ u buồn, nhờ vậy mới bảo tồn được tổ quốc, giành được độc lập tự do cho đất nước ngày nay. Đài phát thanh thì mỗi ngày thì lại tăng cường thêm cái éo éo cái khóc đi sướt mướt sướt mướt, cứ mỗi năm thêm chút. Mấy năm về trước á, dù muốn dù không, cái đó nó ít, thỉnh thoảng một tuần á, mình mới coi được một vài cái vở kịch buồn hay nghe một vài bản hát buồn. Bây giờ thì ngày nào cũng có, một ngày không nhiều, một lần hai lần cũng có. Nhưng mà quý vị không thấy nó ảnh hưởng vô cùng. Cho nên tôi đề nghị quý vị, bây giờ mình tự đóng cửa nhà mình, khi mà nghe một vở kịch, thấy một cuộn phim ở trên băng video, nhất là phim Hồng Kông, quý vị tắt đây, để đời quý vị coi nhà quý vị với những nhà chung quanh. Và tôi nghĩ rồi đây Bộ Văn hóa, nếu mà các ngài trên Bộ Văn hóa mà rảnh rỗi chịu khó ngồi nghiên cứu, thì tôi nghĩ những cái bản nhạc này dần dần nó cũng mất dần đi. Những cái lai căng, những cái mất gốc, những cái ý mị, những cái buồn phiền đó, nó không lợi ích gì, mà mỗi ngày dần dần đưa tới tuổi trẻ tới cái chỗ là chậm sự tiến bộ, phán quá được cái sự văn minh. Vì văn minh nó không thể nào tụ cái âm tứ được, mà văn minh nó không thể nào mà bó đi những cái dương tứ hết á, cho nên phải có âm tứ, dương tứ và trung hòa tứ. Còn nếu mà cứ tăng cường âm tứ lên mãi như vậy, và thị hiếu thích chạy theo quần chúng, mà quần chúng bây giờ là họ vui thì vui giá, mà buồn thì họ buồn thiệt, buồn từ trong lòng họ phát ra, còn vui thì bên ngoài đưa họ vui cho họ không tìm được cái vui thiệt. Mà bây giờ mình đưa ra văn nghệ hát ca mà buồn thì họ nói hay, nhưng trong lúc hay, sau khi hay rồi thì chính họ giết họ, chúng ta vô tình chúng ta đã giết họ. Cho nên cái vấn đề này bây giờ chúng ta cũng không biết nói sao, nhưng quý vị nên tránh chỗ nào mà khóc lóc sướt mướt, than áo não, buồn thê thảm, không cho con em mình coi. Âm thanh chiếm phần quan trọng, quán được thế nhờ thấm suốt được âm thanh ấy. Vậy mà Phật giáo vô tình hay cố ý đã biến phẩm kinh luyện âm thanh trở thành phẩm kinh yếm thế, phẩm kinh tiêu cực, phẩm kinh há miệng chờ sung, phẩm kinh ý lại, phẩm kinh lúc nào cũng chờ Bồ Tát Quán Thế Âm đến cứu than ôi. Chúng ta hãy lướt qua một vài chi tiết về sự quan trọng của âm thanh. Đất là bản thể của vạn vật, bởi vì đất sinh ra vạn vật. Nước là bản thể của đất, nước sinh ra đất. Cây cỏ là bản thể của nước, con người là bản thể của cây cỏ, lời nói là bản thể của con người, thi thơ là bản thể của lời nói, âm nhạc là bản thể của thi thơ. À, đất sinh ra vạn vật, cho nên trên cái vạn vật nó có lửa, có gì, cái gì, đủ thứ đó, tất cả đó đều do đất sinh ra. Nước nó sinh ra đất, quý vị về múc một chai nước đi, nhét nút nó một tháng coi, nó khô rồi thành đất. Quý vị ra ngoài biển coi, biển nó lâu nó tụ lên những hòn núi ở dưới biển, những cù lao dưới biển, nước sinh ra đất. Cây cỏ nó sinh ra nước, à, quý vị chặt hết cây cỏ đi, trời nắng cho mà xem không có nước uống. Mạch rừng khô, đào giếng cũng có nước. Đà, cây cỏ nó sinh ra con người, sinh ra con vật. Bây giờ nếu không có cây cỏ thì không có con người, con vật. Và bản thể con người, con vật á, là gì? Là lời nói. Ai nói hay hơn người khác theo, ai nói đủ đủ cái bảy âm á, thì tiếng nói giá trị. Ai nói triết lý mà thu gọn chừng nào thì con người đó hơn. Cho nên lời nói là bản thể con người. Sinh ra con người mà không biết nói, con người không có biết cách nói, con người nói không có giọng nói, thì con người đó cũng như mất đi hết một nửa con người. Cho nên lời nói là bản thể của con người. Nhưng mà nói một ngày ta chỉ làm có một bài thơ 4 câu rồi thì người ta hiểu hết. Cho nên thi thơ là bản thể của con người, của lời nói. À, cho nên không phải ai cũng làm thi thơ được. Họ phải đến trước những cái cánh và ngập chìm ở trong cái cánh quán đó, họ mới làm được cái thi thơ, cái bài thơ, bài thơ hay. Còn thơ mà thơ kêu là như ca dao, à, thơ lục bát, cái loại thơ bình dân như thơ có đồ chiếu, thì một ngày có thể làm được một cuốn 300-400 trang, một cuốn thơ vậy. Cái thơ mà nó nhá như cái tâm hồn ra, và cái thơ nó có một màu triết lý, trung thi hữu họa. Trong cái câu thơ nó có một bản vẽ trong đó, và ngoài cái bản vẽ ra nó có câu triết lý của trong đó nữa, nó có ý trong cái vơ vào vơ vắng cứ ngồi anh ơi thương em, nhưng em là chết, chết rồi em thương, thương anh là chết. Những cái đó ai biết? Những đó người ta biết rồi, bây giờ nói cách nào để cho nó triết lý thì mới gọi là thi thơ. Nhưng mà thơ tiếng Việt Nam á, thì đọc người Việt Nam nghe, tiếng Tây đọc cho người Tây nghe, tiếng Tàu đọc cho người Tàu nghe. Cho nên âm nhạc là bản thể của thi thơ. Một bài thơ ta phổ ra âm nhạc, trong âm nhạc chỉ có 7 nốt thôi, mà từ nhỏ tới lớn ta nhìn vô ta đã đánh không ta không hát thì bên kia vẫn rung cảm. Cho nên âm nhạc là tuyệt vời nhất có của thi thơ. Vậy thì từ cái vạn vật kết lên tới âm nhạc, có gì biết quan trọng thế nào? Nhưng chưa, chừng nào kết lên được nhất tự Đà La Ni thì lúc bấy giờ mới là tuyệt vời. Bởi vì nhất tự Đà La Ni là thấm suốt 3000 đại thiên thế giới. Bởi vì nhất tự Đà La Ni khi mà luyện đắc rồi đó thì thấm suốt 3000 đại thiên thế giới. Nhưng muốn đạt được cái nhất tự Đà La Ni thì phải trải qua nhiều giai đoạn, học cho giỏi gọi là hiển. À, từ hiển trở ra tập trung trở lại, xóa đi tạp niệm trở về với chánh niệm, rồi từ cái chánh niệm vãi ra vạn niệm phát tâm Bồ Tát, từ cái vạn niệm rút về tam niệm là tịnh độ, từ tịnh độ rút về nhị niệm là thiền, từ thiền nhất rút về một, thiền là hai niệm, hai rút về một bất nhị, và từ bất nhị mới tiến lên là Đà La Ni. Cho nên những nhạc sĩ tiến tới luyện Đà La Ni rất dễ, những thi sĩ tiến tới luyện Đà La Ni rất dễ, hoặc là tối thiểu những người đó là có cảm tình với âm nhạc, những người đó có cảm tình với thi thơ thì những người đó luyện tiến tới nhất tự Đà La Ni dễ. Nhưng phải trải qua là thiền, trải qua tịnh độ, trải qua là quán, trải qua là chiếu thì mới trở lại luyện nhất tự Đà La Ni. Còn có một thôi, thì không biết là tuần tới nếu tôi không tiếp tục bài này thì tôi cắt ngang vào để giảng cho nhất tự Đà La Ni, hoặc là hết phẩm kinh này chúng tôi mới giảng nhất tự Đà La Ni. Và quý vị nếu ai đã trải qua tình độ quán này rồi thì mới luyện nhất tự Đà La Ni, còn nếu không luyện được. À, vì nhất tự Đà La Ni nó gồm có dương điện tử, âm điện tử và trung hòa tử, chỉ 3 cái nó hợp lại và một âm, và khi một âm đọc ra một âm đó thì
ma ngàn đại thiên thế giới rung rinh. Đồng thời nếu mà đọc cái nhất tự Đại La Ni nhưng mà biết bắt ấn, cái ấn đó nó xoay tới chỗ nào và nó găm xuống chỗ nào, nó búng lên chỗ nào. Cho nên khi vũ trụ rung rinh, chuyến rung vũ trụ lúc bàn tay nghiêng có thể điều khiển vũ trụ đi theo. Như vậy thì có một số tà thần họ sợ lắm, họ rất sợ, cho nên họ không muốn cho người ta tu vào cái nhất tự Đại La Ni. Nếu nhất tự Đại La Ni để điều khiển vạn vật được mà, cái chỗ nó quan trọng, Phật pháp nhiệm màu vậy. Mà rất tiếc là những hàng con Phật chúng ta lơ là, chạy theo ngoài gió không bao giờ vô trong ruột. Bây giờ chúng tôi khoan nói nhất tự Đại La Ni, chúng tôi chứng minh những cái này thứ thì quý vị phải đúng không? Phải là lời nói á, là bản thể của con người không? Thi thơ là bản thể lời nói không? Âm nhạc là bản thể của thi thơ không? Phải không? Rõ quá rồi, không thể cãi đâu được hết. Có thể nước là bản thể của đất không? Nước sinh ra đất mà. Cái nào bản thể? Tại sao ta không rút về cái mẹ đẻ, cái gốc đó? Cho nên kinh Phổ Môn, kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ của các kinh. Từ đây đẻ ra tất cả các pháp nằm trong một pháp. Mà cái pháp quán của Phổ Môn nó siêu đẳng hơn những pháp quán kia. Pháp quán của Tạng Không Biệt Viên, tôi viên quán chưa nhầm gì hết. Vì cái quán của Thế Âm này, khi quán tới siêu quán nó là vô niệm. Cho nên tu Pháp Hoa Kinh là nó bao gồm hết, nào thiền, nào tịnh, nào mật, nào quán, nào viên, nào cái gì gì nó có trong này hết. Mình đặt ra Pháp Hoa như vậy thôi, nhưng đây đến cái trình độ là tuyệt vời nhất. Nhưng nó có hai cái là trình độ nào cũng hiểu, trình độ nào cũng tu. Không đắc toàn phần thì chỉ đắc một phần thôi thì cũng đủ đạt rồi. Có người đó thường ăn nói thô lỗ, nhưng khi qua với Pháp Hoa, qua với Quán Thế Âm thì chỉ sửa lại cái nói là nó dịu thôi, hoặc nó tế hoặc nó vi thôi, thì thành công nội trong cái nói đó. Người đó đi rất thô lỗ nhưng mà đứng lại một chút, đi nhẹ một chút đó, thành công thôi. Rung rinh còn mãi rung rinh, nước sao tam muội nên đình thiếu hương. Cái bài hát Giọt Mani này đó, mình cứ rung rinh luôn, và cái định đó, tam muội là định, mình ngồi về mà nó rung rinh hoài thì trên cái đỉnh đầu làm sao có hương tỏa, làm sao có giới hương. Không định là làm sao sanh giới, không giới làm sao sanh định. Quý vị thường nói định hoài, nhưng không khi nào quý vị ngồi định được một phút. Lăng xăng nháy nhót là nháy nhót. Mình không nháy nhót cái chân thì cái đầu mình lúc nào nháy nhót, cái ý mình lúc nào nháy nhót thì làm sao vào. Cho nên tu là chỗ đó. Hôm nay cái bài này một bài nhưng mà được phân giảng ra tới hai buổi hai giảng. Và cái chỗ sau này hết giờ, cho nên cái tập này nó có cái chú giải về cái Phật độ nè, để cho quý vị nào cần thì chép hoặc photo hoặc có thính cái bài này về nè. Trong này có nói rõ là bốn châu thiên hạ thì có Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Tô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngư Quá Châu, cũng như nói rõ về các tầng trời, sáu tầng trời dục giới. Từng trời tứ thiên vương, đau lợi dạ ma, đau xuất quá lạc và qua tha quá tự tại. Vị nào không ấy lấy đem cái quyển gì về để đọc, còn không là lấy biên chép để mà nhớ. Và chúng tôi phân tách để quý vị dễ nhớ, nhất là quý thầy. Trong sáu từng trời này á, ngày đầu á, mình chỉ nhớ cái từng cuối cùng là tứ thiên vương, và cái từng tốt thứ sáu á, là cái ông ma vương đó, vậy đó. Rồi ngày mai mới bắt đầu cái tầng thứ hai là ông Đế Thích, là ông Ngọc Hoàng ở. Rồi ngày mốt á, cái tầng từ thứ tư á, là tầng trời Đâu Xuất, là Bồ Tát Hộ Minh á, là tiền thân của Đức Thích Ca, từ đó xuống đây để làm Phật, hiện thân vào đây làm Phật. Rồi lần lần á, hiểu tới tầng thời thứ ba là mấy bà quỷ dạ xoa ở trên đó. Còn cái cuối cùng là quá lạc á, thì tầng từ thứ năm mới hiểu sau cùng. Mình hoặc là lấy phấn viết, hoặc lấy ngồi đó lấy giấy viết, viết sáu cái tầng trời này trong ba ngày thì tự nhiên thuộc. Còn ngồi cứ đọc hoài sáu tầng trời không bao giờ thuộc hết. Phân nó ra mà học. Cái tầng dưới cùng á, là tứ thiên vương, tầng tuốt trên cao là tha quá tự tại. Mình bỏ chữ tự tại đi, mình hiểu chữ tha hóa. Người ta thường dùng chữ tha hóa đó. Tha hóa thế nào thì không khác giảng cho. Hôm nay chỉ nói như vậy thôi. Rồi hiểu thêm cái tầng trời đau lợi, cái tầng trời đau sức.
bốn tầng trời. Rồi cái hiểu thêm cái tầng trời dạ ma nữa, dạ ma nó gần với dạ xoa, mấy bà quý dạ xoa ở đó thường xuyên, chỗ nào bà cũng ở, nhưng cái chỗ đó ở nhiều hơn. À, thì tôi mong rằng cái bài học hôm nay chúng tôi làm cái nhịp cầu thông cảm bắt chữa tư tưởng của quý vị có mặt ở đây cùng với các vị quý thần. Tôi bài học, hai bài học này, nhất là bài học hôm nay, làm cái nhịp cầu thông cảm để nói lại với giữa bốn châu thiên hạ và sáu tầng trời dục giới, và xóa đi trong đầu óc có những ai còn lãng vãng, còn khinh thường ma quỷ, và cũng xóa đi cái đầu óc lãng vãng trong đầu có những mỹ ma quỷ khinh thường loài người. Bởi vì chân lý chúng ta không hề có hai, mà nếu nói cách khác thì trong cái tiểu thiên thế giới này chúng ta sống chung một ánh sáng mặt trời, và nếu nói rộng ra 3000 đại thiên thế giới thì chúng ta đang sống chung một đức từ phụ bốn sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta là con một nhà. Cho nên những vị nào mà nhân danh quý thần mà ám hại người trì kinh pháp hoa thì dĩ nhiên các vị nữ quỷ chúa La Sát sẽ làm cho người đó đầu vỡ thành bảy mảnh như Tê Sa Lê. Bởi vì ở đây quý vị chưa tu pháp hoa kinh, nếu thực sự quý vị tu pháp hoa kinh thì quý vị sẽ thấy những người phá hoại quý vị đầu sẽ vỡ thành bảy mảnh Sa Lê. Mặc dù mình không có muốn như vậy, nhưng đây là định lý như vậy và lời thệ nguyện như vậy, để cho giữa các vị quý có một cái lập công và để cho loài người được thấy rõ các nàng là ai. Các ngài ấy cũng có Phật tánh, các ngài ấy cũng là những vị Bồ Tát hóa thân để đi làm quý vương như vậy. Cho nên trước nhất là từ nay chúng ta không còn sợ quý vương phá hoại nữa. Và người ta nói dĩ độc trị độc, nếu gia đình nào bị quỷ ma phá hoại thì quý vị đừng có kêu gọi Phật tới cứu, đừng kêu gọi thầy tới cứu, mà quý vị cứ việc cứ kêu cái tên của các vị quỷ ma thì quý vị sẽ hết ngay. Nhất là quý vị đọc cái bài thần chú trong cái phẩm Đà La Ni, bài thần chú có 10 vị quỷ La Sát đã tuyên đọc trước Phật. Quý vị đọc nhuần nhuyễn cái bài đó thì tự nhiên các vị quỷ La Sát sẽ tới cứu quý vị ngay. Nếu có những con ma quỷ nào nó lộng hành, kêu là hí lộng quỷ thần á, nó muốn nhân danh này nhân khác để nó đi kiếm, nó kiếm ăn giá danh người đời, mà còn có giá danh nhiều khi giá danh cảnh sát, nhiều khi giá danh đại tá để kiếm ăn. Những thứ đó mình kêu á, nó giá đại tá mình cứ kêu quân đội tới, giá công an mình cứ kêu công an tới, không phải thiệt của họ, họ trị làm đâu làm mắc mớ mình hết đó. Cho nên hôm nay cái bài học này tôi tin rằng nó thấm sâu vào trong cái tư tưởng của quý vị không phải là nhỏ. Mặc dù chúng ta quá giờ một chút, nhưng cuộc đời ta cũng đã từng quá giờ nhiều rồi, quá giờ có mấy ngàn triệu tỷ năm rồi, thì hôm nay chúng ta quá giờ một chút không sao, nhưng mà học cho hiểu cho biết. Và vì nó còn dài quá, hôm nay mới có đoạn này, mới có đoạn kinh, mới có đoạn thứ bảy rồi nó tới tam độc, rồi nó tới bất khả tư nghì, rồi nó tới 32 ứng hiện thân, rồi mới tới 14 điều sợ trừ rồi sợ hãi, rồi nó tới cái cách quán. Mỗi một cái gì vậy tôi tin chắc là học một buổi không hết. Nhưng mà tới đâu hay tới đó, miễn là quý vị học bài nào thông bài nào, thông bài đó. Rồi tuần sau trước khi vào tôi vẽ cho quý vị phương pháp thở sau lưng, thở truyền hơi vòng tròn và xá hơi vào trong pháp giới vi diệu, để rồi quý vị tập một thời gian, một năm hai năm, quý vị thông cái đó rồi thì những bài học này tự nhiên quý vị bừng ra. Bây giờ quý vị cứ nghe để đó thôi, thỉnh bài về để đó thôi, thỉnh băng về để đó. Mưa xuống đất nó không đi đâu hết, vừa mưa xong ra đào ướt có nửa tấc à, ngủ dậy đêm ra đào hết mưa rồi mà đào xuống ướt một thước, và năm ngày sau ra đào ướt tới năm thước à. Cũng bao nhiêu mưa đó, nhưng mà lúc đầu nó ở đây mà lần lần thấm sâu lời nói pháp và kinh điển quý vị học, nó chưa nó thấm đâu. Quý vị luyện cho hơi nó thông rồi đó, hơi thông là giáo pháp thông, hơi thông là tư tưởng thông, mà tư tưởng thông giáo pháp thông, mai mốt quý vị sẽ hiểu còn hay hơn chúng tôi nữa, và có nhiều vị sẽ chứng đắc trước chúng tôi nữa. À, quý vị tin không? Không tin thì thôi, tôi nói tôi cứ nói. À, còn tôi tin chắc là quý vị phải đạt được như vậy. Trong khi nào chúng tôi nói sai để mà phỉnh quý vị đâu. Một điều rất mừng là từ hôm nay, từ hôm mà chúng tôi bắt đầu mà trở lại Phẩm Phổ Môn á, thì giữa quý thần với chúng tôi là bà con cật ruột rồi. Thỉnh thoảng có những quý vị quý thần đến thăm chúng tôi, mừng vui cũng tưởng tưởng tượng. Còn cái lúc mà chúng tôi đánh ma đánh quý á, thì ngày nào cũng nghĩa là kéo tới hàng tỷ, hàng sư đoàn vậy á. Có những lúc họ kéo tới cả sức đầu cất gãy gẫm, chân què đó, có phình ra mặt xanh nanh vàng. Còn bây giờ nó đến với chúng tôi, kể cả trong lúc tôi ngồi, trong lúc tôi ngủ vậy, họ đến tôi chắc còn ai tới vậy, nói tôi quỷ thì phải biết. Tôi nói vậy anh em bà con hay gì nữa, cho chơi nói chuyện chơi. Và tôi từ cái khi tôi trở lại Phẩm Phổ Môn, nhất là hai cái tuần này, tôi không hề bị quỷ thần hy lậm một lần nào, phá pháp tôi lần nào. Và tôi thấy tôi gần hơn họ, cho nên tôi mong rằng quý vị sẽ được như chúng tôi. Cái đó là điều cần thiết quan trọng. Vì mình sinh ra có mấy chục năm đấy mà sống để mà nhàn, để mà hướng, để mà chơi chứ. Sinh ra đây cái để đấu chiến hoài hay sao? Để mà cứ là thắng bị thế gian âm hoài, để cứ lo thắng họ chi, đừng thắng nữa. Chẳng thắng, chẳng thua, chẳng hòa, chẳng đấu. Con đấu hơn người thì gây người đau khổ, con đấu thua người, người sẽ hại con. Và vào đời hai mà chữ mẹ truyền trao đấu và khiêm, con chọn chữ nào? Nên khiêm cung. Cho nên tôi mong rằng quý vị có hiếu đi nữa, là nếu mai mốt quý vị có chứng đắc á, thì cũng xin khiêm cung. Cho đến mai mốt vị nào ở đây chứng đắc vậy, thì tôi biểu có biết tôi không, bữa nay tôi chứng đắc rồi nè, quỳ xuống. Thì tôi quỳ liền thôi. Nhưng mà làm vậy làm chi à, đừng cho ai biết mình chứng đắc. Còn nói mà mình chứng đắc mình biết rồi chắc rồi, mình nói mình hiểu được rồi. À, mong quý vị hiểu những cái hiểu này nó thâm trầm sâu sắc và nó có lợi cho gia đình và bản thân quý vị trước nhất. Chúng ta nên hòa bình, trước nhất là hòa bình giữa các hành tinh, và luôn lúc nào cũng nghĩ tính hòa bình. À, ai tới quậy mình á, mình sẽ hòa bình. À, cho nên bữa cô Chi Lạc cô nói có cái bà tới quậy thì con quá, con tôi hỏi cô làm sao, con nói lại bà tôi nói người khác, người khác là phạt em cô. Nói sao vậy? Bà như vậy cô niệm Phật, còn nếu bà không nín nữa cô quỳ xuống cô lạy bà. Trời ơi chưa được, tôi nói chưa được thì phải được. À, có gì đâu, cô niệm Phật cô nhắm mắt lại. Như vậy thì mai mốt tập, tới bữa nay mà còn tập gì nữa. Đó, cho nên phải hòa bình ngay trong tư tưởng. Và chính cái hòa bình trong tư tưởng là quý vị diệu âm. Quý vị cố gắng luyện diệu âm giùm cho tôi đi, để chuyển qua qua cái phạm âm. Cái phạm âm khó luyện lắm. Phạm âm khi nào quý vị vô nhất tự Đà La Ni á, thì quý vị mới có phạm âm. Còn chưa luyện nhất tự Đà La Ni chưa có phạm âm. Mà khi có nhất tự Đà La Ni á, luyện đủ cái dòng tua của nó rồi đó, thì tự nhiên quý vị có hai triệu âm. Hai cái đó phải luyện. Còn ở đây diệu âm mà Quán Thế Âm nên tập. Diệu âm nó dễ tập hơn Quán Thế Âm. À, diệu không phải nói không mà làm. Làm cái gì đừng cho khua, đừng cho động. Đó là diệu âm, gây không gây tiếng ở chung quanh, làm cho những người khác khó chịu. Kể cả mở cái radio, kể cả mở cái tivi, kể cả mở cái cassette để mà nghe băng, hoặc là mình mà mướn video về để mình chiếu, phải mở nhỏ ra. Đừng gây âm thanh lớn ở trong chốn không gian này mà nó ồn ào. À, làm cho diệu âm, chẳng những cái miệng mình mà tất cả đều diệu âm. Bây giờ quý vị đang luyện diệu âm, chúng tôi mong rằng quý vị thành công trong diệu âm. Khi diệu âm được rồi thì Quán Thế Âm. Diệu âm là tới vào cho mình để mình nói ra, thấy không? Còn Quán Thế Âm là nhìn ra để đưa vào cho mình hiểu. Ra vào, diệu âm, Quán Thế Âm ra vào, cả ra lẫn vào. Diệu âm á là mình nói ra cho diệu, để mình thu vào mình diệu. Nói ra trước thu vào. Còn Quán Thế Âm quán ra trước thu vào sau. À, thu vào trước rồi quán ra sau. Thu vào á là nghe người ta nói, mình nhắm mắt ra coi họ cái nguyên nhân làm sao. À, chị ơi em bị kia nó quánh em một bạp tay, chị nhắm mắt lại, tại sao nó quánh? Nhỏ này nó giỡn em, mày nó giỡn mày nó thiệt hay nó mà dám quánh mày? Nó quánh lén mà chị. À, hẹn nào thôi nhịn nó đi em. Hết. Còn á, nó mới nói nó quánh em bằng tay, mày to đầu như vậy mà mày để nó quánh bằng tay chết dám chịu. Còn cái này tới mét chị chút cái chị nói ý không chào chị nữa đâu, nghỉ chơi. Nghe nó nghe cái nguyên nhân người ta gọi là quán, quán ra, mình nghe vào cái mình quán ra. Còn cái kia là diệu âm á, là mình nói ra cho diệu rồi mình thu vào cho mình hưởng. Còn cái kia là thu vào để nói ra cho người ta hưởng. Diệu và quán hai cái khác nhau. Trong cái quán nó có cái diệu, trong cái diệu nó có cái quán. Bữa khác chúng tôi sẽ nói chỗ đó. Trong cái quán nó có phạm, trong cái quán nó có hải. Cái quán nó bao trùm hết. Riêng phần nó có một việc. Cũng như ông Đế Thích Thiên Vương á, nhiệm vụ ông là làm Đế Thích Thiên Vương, mà ông còn coi 32 ông Thiên Vương nữa khác, ông coi 4 ông Thiên Vương, tứ Thiên Vương nữa khác. Đó. Chính ông lo ngủ cho ông, và ông còn phải lo sự ngủ cho 32 ông Thiên Vương khác, ông lo sự ngủ của 4 ông Thiên Vương khác. Đó. Cho nên cái quán thế âm nó nằm trùm hết của 4 cái quán này. Bây giờ quý vị khó luyện thì nên luyện một cách chịu âm và quán âm đã thành công đi, rồi quý vị tiến tới luyện nhất tự Đà La Ni. Bây giờ chưa luyện nhất tự được là Đà La Ni được đâu, vì chưa đạt được không luyện được, chưa có giới chưa có định không có cái luyện Đà La Ni được. Cho nên tuần tới có lẽ chúng tôi chưa giảng nhất tự Đà La Ni hết cái phẩm này, cái bài cuối cùng mới giảng nhất tự Đà La Ni. Chắc chắn bài pháp hôm nay nó sẽ thấm sâu vào lòng đất, nó chuyển hóa vào lòng trời, nó đi lan tràn hết 3000 đại thiên thế giới, và nhất là thấm sâu trong tư tưởng của tất cả quý vị của chúng ta. Trời thần quý rồng đều được ngừng tim công đức, nhất là các cõi âm, từ cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng lắng sâu được âm thanh này để mà hầu được giải thoát. Riêng gia đình quý vị tôi tin chắc là từ nay pháp màu nhiệm của Đức Quán Thế Âm luôn luôn thường hằng ở nơi nhà quý vị, nơi tâm hồn quý vị, và sự hạnh phúc an vui giọt nước cam lồ nhất định luôn luôn phủ trùm đến quý vị. Cầu chúc quý vị được đắc pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh và gia hộ cho toàn thể chúng con và tất cả chúng sanh đồng tim lợi lạc. A Di Đà Phật. Mời quý vị đứng dậy một chút rồi chúng ta mới hồi hương. Quý vị đứng dậy tự tập một chút cho nó bớt mỏi. Quý vị ngồi xuống nè, đứng lên nè, ngồi xuống nè, đứng lên cho nó bớt mỏi cái chân. Quý vị xoay bên này, xoay bên này cho nó bớt mỏi cái lưng. Và cuối cùng quý vị cuốn lưỡi lên và bắt đầu ép trái, ép mặt, ép trước, ép sau, để cho nó khỏi cứng cái cổ và cho nước miếng nó lên trên đầu, để cho quả nó khỏi bốc lên. Chúng ta niệm hồi hương.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ấy phiền não vô tận, thệ nguyện đoàn ấy pháp môn vô lượng, thệ nguyện học ấy phần đạo vô thượng, thệ nguyện ấy